Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 15 tháng 9 năm 2024. Tổng cộng là 53 bạn đạo. Xin mời Elise bắt đầu.
Xin kính chào quý bạn đạo. Trước khi vô câu hỏi em chào bạn đạo nghe một số cái câu cái clip ha.
Hồi đó mình tôi ham chơi. Tới bây giờ là không có đi. Ngồi chỉ định và làm cái cần thiết, không làm những cần thiết là nói cho người ta đi làm để người ta thích, ta hiểu, thì cái cơ độ tiến hóa của tâm linh của thượng đế mới được ai hay bị tranh chấp. Cái đó là cái cần thiết. Còn nếu mà ngồi nói từ chiếc hồ thì thấy nhà anh này cái kia mà không đi làm thầy bói gì, hại người ta ý lại. Đức Thích Ca không cho chỉ giảng gì chân lý cho nó nghe, đến ta tu ta giải thoát, ta lìa cái cảnh không không trần, cả ngày bớt thì cảnh trần là cần thiết.
Tại cái số lượng người giải thoát thì ít, mà cái
số lượng luân hồi lại thì nhiều
nhiều quá,
mưa càng ngày càng nặng.
Dạ, con không thấy gì đó. Nhưng mà không phải là người không, cái là đừng thú
đủ rồi cũng vậy. Người nhiều thú thấy nhiều. Tôi lấy cái gì cũng giữ.
Dạ.
Thiên thượng nhân gian di ngã độc tôn. Từ trời dưới đất vì phần hồn.
Tại giống phải bằng nhau
nuôi dưỡng phần hồn tiến hóa. Không phải riêng ông Thích Ca đó. Thiên thượng nhân gian ngã độc tôn, tất cả tình trời thương yêu văn hóa hoa hoa sinh sinh vì Phật học người thế nhân đã tu cho ăn uống để tu luyện, thấy không? Có 10 đồng là tôi mua đủ rồi. Tại vì ngã độc tôn đã làm khổ cực mình đổi cái tờ giấy. Chứ không phải là riêng ông Thích Ca. Thích Ca là bình đẳng. Mình phải hiểu cái thức bình đẳng của Ngài mình mới tu được.
Anh bảo tóm tắt nha, cái này hay lắm á.
Hay lắm, sao tóm tắt được?
Thì tóm tắt trước đi.
Tu là ngồi một chỗ lo tu, phải không? Ngồi một chỗ lo tu, quay về bên trong lo cho mình làm chuyện cần thiết và không làm chuyện không cần thiết. Thì thầy nói ở thế gian nó cạnh tranh nhiều cho nên nó luân hồi nhiều, mà con người càng đông á thì con thú phải càng nhiều. Tại vì thiên thượng nhân gian di ngã độc tôn là phải lo cho phần hồn này ăn uống rồi tu tiến, thành ra phải làm ra con thú nhiều. Nhưng mà thầy nói sau này con thú nó bớt tiến hóa thì cũng còn cây cỏ để ăn vậy. Mình ra cái này là trong cái thời điểm này thôi. Ông trời ông còn nương, thì ông cho con thú tiến hóa nhiều thì có đồ ăn cho con người, cho phần hồn, cho cái xác này ăn uống để tu luyện. Rồi Eli nói tiếp đi.
Tu mà còn ham chơi.
Chấm ham.
Dạ.
Đời này có cái gì vui đâu, có mấy chục năm mà ngắn ngủi lắm, mà không có vui rồi làm sao mà sống đây.
Tu mà ham chơi.
Đừng phải còn ham chứ, tại vì cái sự hướng nội nó chưa đủ thì đương nhiên là phải ham chứ. Chứ
Hồi nãy
bây giờ cuộc sống này nếu mà không đi chơi, không ăn uống hay làm gì vậy?
tiếc hả?
Hả? Thì bây giờ hỏi đi chứ, bây giờ mình làm có tiền, cực khổ làm có tiền, như vậy có nhà cửa có đầy đủ hết trơn rồi, bây giờ không ăn đi chơi thì làm gì vậy?
Ăn chơi
Hả? Không
ăn
đi
chơi
ăn, không đi ăn gì, không đi chơi thì tiền để làm gì vậy?
ăn no ngủ kỹ hơn.
Tổ chức ăn no ngủ kỹ.
Chức phù hộ, tổ chức ăn no ngủ kỹ hả? Ở trong đó có một cái chữ không biết có ai để ý không, tình trời thương yêu. Vậy là ông trời ông thương yêu mấy cái gì? Và tại sao phải thương yêu mình để mình nuôi dưỡng cái phần hồn mình tiến hóa là có cái gì? Tại sao nói là tất cả đều phải cho phần hồn?
Ừ.
Tại sao?
Thì
Tại sao?
tất cả là cho phần hồn nó, thành ra bây giờ muốn cho phần hồn nó tiến hóa thì phải cho nó sống không, trong cái xác này thì bây giờ phải cho con thú nó lên để có đồ ăn cho nó ăn rồi nó mới sống, rồi nó mới tu luyện, rồi nó mới lên được.
Vì ông trời ông có cái gì cho mình để mình biết, để mình phải nuôi dưỡng cái phần hồn cho cái phần hồn đã tiến hóa? Ông cho mình cái gì? Ông cho mình cái gì? Cho mình cái gì? Anh Bảo hay nhắc á.
Chơi gì?
Phần hồn mình có cái gì? Phần hồn mình có cái gì? Đầu tiên là phần hồn mình có cái gì? Có cái
Có
gì?
sự sáng suốt.
Có cái khám. À, có cái phần hồn xung quả đâu nó chơi lơ lửng đâu có được, phải có cái khám giam nó vô cho một chuyện rồi đó. Cho cái xác, xác này gọi là gì anh Bảo thường hay nhắc á, tứ đại hợp thành. À, phần hồn rồi không có cái xác thì đâu có vô được, phần hồn bay lơ lửng đâu có được.
Giả hợp
Đúng rồi, tứ giả hợp thành. À, nước lửa gió đất hợp thành cái xác, cho cái xác, bỏ cái phần hồn vô cái xác giam vô một chuyện mới có nói cái xác thôi, thì phải có cái sự tương đồng, tương đồng giữa ngoài và trong. Ngoài là cái gì, trong là cái gì? À, cái này em có nói mấy tháng trước mà không biết có ai có nhớ không. Là cho cái gì, cho cái bản thể này có cái gì, có bốn mùa tứ quý. Bản thể có bốn mùa tứ quý có cái gì?
có gì trong bản thể mình có gì kêu là tứ quý,
À, là
xuân
gì anh Bảo
xuân
nhớ không?
hạ thu đông ở trong người mình là gì?
Xuân ở đâu, hạ ở đâu, thu ở đâu, đông ở đâu? Rồi giờ đố bạn đạo đi. Cái này em có nói rồi nha, cái này có mấy tháng à.
Cách đây có mấy tháng à, rồi
À,
mà
tứ quý trong bản thể là cái gì? Xuân ở
mình
đâu, thu ở đâu, hạ ở đâu, đông ở đâu? Có ai nhớ không? Em có nhắc đó nha. Cái này em cũng có đọc ở trên cái thiên đường vũ ký á. À, nhớ không? Xuân ở đâu? Hạ ở
bốn
đâu? Thu ở đâu? Đông ở đâu?
bốn hướng
Không, cái đó là hướng à. Em mới nói mùa. Tứ quý, tứ quý, tứ quý. Mới có nói tứ quý rồi chưa nói tới mùa. Mùa là còn nhiều chuyện nữa. Giờ có ai nhớ không?
trả lại đi rồi.
Trả lại hết rồi phải không? Rồi, anh Bảo tắt mic kìa nói cho nghe. Cái chuyện này nó hay lắm. Sáng ra là khởi đầu của mùa xuân. Sao giờ? Phải không? Cơ thể thoải mái, ăn uống thoải mái, ăn cái gì cũng được. 12 giờ trưa nóng bức, hạ về vào nóng bức, lửa lên ha, cơ thể nóng lên. Chiều 6 giờ thu bắt đầu xuống, cơ thể bắt đầu lạnh. Tối 12 giờ đông đến, đóng cửa ngủ. Bốn mùa trong bản thể. Tại sao nó bốn mùa trong bản thể? Bốn mùa có nghĩa là mùa xuân lúc nào nó cũng khởi sắc để cho cái bản thể này nó làm việc. Cho nên tại sao buổi sáng mình làm bất cứ điều gì, thầy cũng hay nhắc là buổi sáng nó rất tốt cho cái bản thể này, cho cái phần hồn mình dễ tịnh hơn. Tại trước khi bắt đầu mình thức dậy là cái bản thể này nó rất là tịnh, cho nên khi đó mùa xuân bắt đầu khởi sắc. Bốn mùa trong cái cơ thể thuộc, cái đầu tiên là mùa xuân là thuộc về cái gan. À, bắt đầu khởi ra là cái gan. Sáng sủa ha, cây cối xanh tươi, gan. Cho bốn mùa rồi cho mình cái cơ thể này thích hợp với bên ngoài và bên trong. Bên trong mình có cái gì? Bốn mùa ở bên ngoài cũng có xuân hạ thu đông. Bên trong mình có cái gì nữa? Bên trong mình còn có cái gì nữa? Em có nhắc á, anh Bảo còn nhớ không? Bên trong mình có gì mà tương ứng với bên ngoài á,
Có
ngoài cái xuân
gì?
hạ thu đông còn có cái giờ nữa. Cái giờ nữa. Bên ngoài là có 12 tháng, bên trong là có cái gì?
Có 12 con múi giờ.
Có cái này.
12 con giáp hả?
Để em đọc cho nghe cái này nha. Cái này em có nói rồi á. Để chút em đọc thêm cái này. Rất là hay nha, cái này nếu mình hiểu được tứ quý á, mình sẽ hiểu được cái sự tương đồng giữa cái cơ thể của mình và cái bên ngoài. Trong đó em có đọc rồi một cái lần đó là cách đây cũng không có lâu nha. Năm có 12 tháng, năm có 12 tháng, ngày có 12 giờ. Người có 365 đốt xương, năm có 365 ngày. Người có 8, và đúng rồi, 360 ngày, 60, 60, 365 ngày, đúng rồi, 365 ngày. Người có 8 vạn 4 ngàn lỗ chân lông, thì trời có 8 vạn 4 ngàn tinh tú. Có nghĩa là bên trong và bên ngoài nó có giống nhau hết. Bên ngoài có cái gì là bên trong có cái đó, có cái sự tương đồng. Rồi mới có nè, người thì có ngục phủ ngũ tạng phải không? Trời thì có ngũ đẩu lục tinh. Người có 2 con mắt thì trời có nhật nguyệt. Nó thầy có nói mà, bên trái là mặt trời, bên phải là mặt trăng. Vậy đó, có nghĩa là cái sự tương đồng giữa con người á, trong cái bản thể và ngoài bản thể. Cho nên ông thầy mới nói cái câu là tứ quý khai thông đường trí đạo, có nghĩa là khai thông cái bản thể này, khai thông cái bốn mùa này cho nó quân bình, cái cơ thể mình nó quân bình rồi đó, thì khai thông cái đường trí đạo là cái đường của phần hồn, phần trí của cái phần hồn, cái đường đi của phần hồn trở về cái đại trí, có nghĩa là trở về bậc đại giác. Cái đường đó là đường của đường đại giác, tức là đường trí đạo. Khi khai mở được cái đại trí, nó sẽ ra cái đường trí đạo. Hả? Cho nên những cái đó đó mình phải nhớ là tại sao trời ông nói cho mình cái tình trời thương yêu, cái tình đó là tình trời, đó là cái sự ban chiếu của bên ngoài và bên thể, bên trong bản thể cho nó giống nhau, có nghĩa là tương đồng. Mình là nó là mình là cảnh, cảnh là mình, là vậy đó. Coi như là hai cái đó có sự tương đồng, bên trong có gì bên ngoài có đó, nó có sự ban chiếu hết của bên trên cho mình cái bản thể này, cho mình cái tứ quý bên trong và bên ngoài bản thể, nó phải phù hợp với nhau, nó đồng điệu với nhau như vậy đó, thì mình mới khai thông bản thể này. Khi mà khai thông được á, mới trở về cái đại trí, có nghĩa là bậc đại giác đó, là khai thông là như vậy đó. Cho nên hồi nãy thầy nó nói đó, nuôi dưỡng phần hồn để cho phần hồn tiến hóa, có nghĩa là mình phải tập trung cho cái sự phát triển của phần hồn chứ không phải là cho cái xác. Cho nên á, cái tứ đại có nghĩa là cái sự phối hợp nước lửa gió đất cũng là do trời và đất, có nghĩa là của ông trời và bà trời cho mình cái bản thể này có đầy đủ bên trong và bên ngoài giống y như nhau vậy, có sự tương đồng. Hả? Bên trong á, thì có 12 kinh mạch, thì bên ngoài đó nó có 12 nguyên hội. Mà em tìm hoài cái 12 nguyên hội này á, thì em thấy không có đó trong cái cả trong từ điển. Nhưng mà đó, khi em dịch ra từng chữ thì nó có chỗ là nguyên hội, có nghĩa là 12 cái nguyên hội giống như là một kỳ của một con giáp vậy đó. Tý sửu dần mão thìn tỵ ngọ mùi thân dậu tức hợi vậy đó, có 12 con là như vậy đó. Có nghĩa là bên trong và bên ngoài nó có giống nhau đến như vậy đó. Mình một năm thì có 12 tháng, thì bên ngoài có 12 giờ, và con người mình có 365 đốt xương ha. Mà biết đúng không em, cái này phải hỏi bác sĩ, phải hỏi bác sĩ. Cho nên khi mình nghiên cứu á, mình học những cái gì về đạo đó không phải đơn giản nha. Khi mà em làm nhiều cung băng bây giờ em mới hiểu được tại sao tới cái lúc mà mình nghe băng á, mình nghe tới gần khoảng qua 1 tiếng là bắt đầu cái băng nó rất là ồn ồn, mà nó xấu dễ sợ lắm. Tại sao? Bây giờ em mới tìm, em khám phá ra tại vì con người ta đó vô một cái khóa học, bất cứ một cái chỗ nào du thuyết hay một khóa học vô, bắt đầu 1 tiếng đầu nó ngồi nó im thinh thích à, qua 1 tiếng sau là nó chịu không nổi, nó ngồi nghe không nổi, bắt đầu nó nói chuyện đủ thứ, tiếng đàn ông đàn bà, con nít chạy lồn ào, con nít là nó chạy suốt rồi nó không có dừng. Nhưng mà tiếng bắt đầu bạn đạo là nói chuyện rất là ồn ào, sau 1 tiếng là bắt đầu ồn rất là ồn, có nghĩa là ngồi nghe không nổi. Đạo không phải dễ nghe, đạo không phải dễ nghe, cho nên khi bắt đầu mình ngồi nghe đó, mình tập trung nghe đó, qua 1 tiếng là bắt đầu nó loãng liền, là tại vì nó mệt, nó chịu không nổi, là tại vì cái sự điêu luyện nó không có. Chỉ có người nào mà muốn hỏi cái gì đó là chạy lên hỏi, không dành cho chạy chạy lên hỏi cho nó lẹ lẹ cho nó xong. Có nhiều khi nói cái chuyện của nó đang, ông thầy cũng đang giảng cũng lấn chiếm cái chuyện của ông thầy luôn, nên là nó muốn cái chuyện của mình cho nó xong, chứ còn không để ý là ông thầy cũng giảng cái gì, không có để ý. Trong khi đó là cái lời nói của ông thầy là rất là quý giá mà không để ý, mà cứ lấn ông thầy hoài. Có nghĩa là ngồi nghe đạo đó không phải là đơn giản, không phải là đơn giản. Em nói thật sự, nếu mà mình nói à, tôi có sự thanh tịnh, rất là dễ thử, dễ thử lắm. mình nói mình thiền 4 5 tiếng, 3 4 tiếng rất là dễ thử. Ngồi nghe đạo với em 2 tiếng thôi. Em biết liền người đó như thế nào liền. Chỉ ngồi 2 tiếng với em thôi. Em biết liền cái người đó ngồi thiền như thế nào liền. Không phải dĩ luyện lục căn lục trần mà nó ngồi 2 tiếng mà nó ngồi tập trung thôi nha. Mới chỉ nói ngồi thôi. Chưa nói tập trung để mình nghe những cái gì ông thầy ông nói để mình ghi vô đầu. Cái đó là cái chuyện thứ hai khó hơn. Cho nên nghe đạo không phải là chuyện dễ. Phải nghe từng lời, từng chữ mà nghe đi nghe lại, nghe đi nghe lại. Rồi nó mới vô cái đầu được. Không phải đơn giản đâu. Thấy vậy mà không phải vậy. Ngồi thiền á, tại vì mình ngồi vô cái mình chắp tay là bắt đầu sau 5 phút là nó đi mất tiêu rồi. Thì cái, nó đơn giản, người ta không biết mình đi đâu. Thì lúc đó ngủ rồi. Mạnh nay nó ngủ rồi, mạnh nay nó ngáy rồi. Không biết ai là ai. Cho nên đâm ra có thể múa máy được. Có thể mạ mị chúng sanh được. Nhưng mà nghe đạo là khác. Ngồi nghe với em 2 tiếng thôi. Em ngồi em biết người đó làm được cái gì liền. Người đó nghe nổi 2 tiếng không? Cái đó dễ thử lắm. Cho nên đâm ra mình nghe đạo kỹ như vậy đó thì mình sẽ biết được à cái người đó có khả năng như thế nào, cái người đó có chịu điêu luyện cái lục căn lục trần mình hay không, có điêu luyện không, cái điêu luyện lục căn lục trần mình có cái sự nhịn nhục để mà nó ngồi nó nghe đạo không, không phải đơn giản đâu. Cho nên đâm ra đó nếu mình có sự nghiên cứu nó khác, còn cái người không nghiên cứu nó khác, hai cái người nó xa lắm. Hai cái người mà người ngồi nghe mà kỹ lưỡng mà cái người mà không nghe gì hết hoặc là nghe một cách lật lạc á, cái cách nói chuyện ra cũng khác nhau. Tại vì cái sự chính xác không có. Cho nên tại sao mình nghe băng là nghe kỹ là như vậy đó. Hả? Nhiều khi mình gom, nhiều khi cũng có gom. Cũng có người chịu khó gom lắm. Nhưng mà gom nhiều khi nó hơi trật. Gom nhiều chỗ quá nó hơi trật. Rồi câu tiếp theo ha. Bây giờ mình nghe. Giờ mình nghe ha.
Cho nên ở đời này tình duyên đổ vỡ, sức mẹ hư hao mới thấy ông Phật hay. Vì ông Phật ông nhìn thấy cái khổ của chúng sanh mà ông đi tu nhiều hơn. Đó nó nhìn đó ông Phật đó, đọc kinh Phật nó thích lắm. Tôi biết trước mà tôi đi về tôi đâu có bị đổ vỡ gì đâu. Ở thế gian là chỉ có tình tiền duyên nghiệp đổ vỡ rồi mới biết ông Phật là hay. Phật bỏ hết, ông biết cái đường đi, ông biết cái hồn, thành là ta đọc kinh Phật người ta thích nhiều. Nhiều người cũng đi theo đọc kinh Phật, đi theo Phật mà đâu có biết Phật đâu, đâu có gặp Phật đâu, đông lắm. Phải làm một ông Phật đắc để đó là người ta tới, người ta chỉ cái thắp nhang cúng vậy thôi, chứ họ không có biết tự thắp nhang. Còn vô vi tự thắp nhang là soi hồn, nhắm mắt mà sáng thấy sáng, tự thắp nhang mới thật tâm thật tình tu học. Tôi xạo, tôi chơi, tôi ăn chay chơi, thì tới đám đông cô gái cũng nói tôi tu, đó, tôi xạo, thiếu gì. Cho nên ở Việt Nam Noel nhà thờ đi đặt nhạc hết mà hỏi được cái gì, tôi đi cái chuyện kia chứ tôi đi chuyện này đâu, tôi có gặp Chúa đâu, tôi đi chuyện kia chứ. Nhưng mà nó gần xong rồi nó cũng làm được áp phê vậy. Cho nên chúng ta tu cái này thật lòng cải sửa chính tôi, không có ỷ lại nơi ai hết, tôi thật lòng cải sửa chính tôi. Không phải tôi tới đây tôi nhờ Phật giúp tôi cái gì, tôi tự sửa tôi. Có một người tu được như vậy ảnh hưởng tôi, bây giờ tôi bắt chước tôi tu để tôi ảnh hưởng người khác. Tay nắm tay người chỉ cho người mới giải quyết được cái trận đồ động loạn của thế gian. Người tu thiền là người đang giải quyết trận đồ động loạn của xã hội. Chứ không phải chờ đâu, có nhiệm vụ lớn lao lắm chứ không phải chờ đâu.
Nè, cái clip này vui á.
Nãy em đi nói thiếu ví dụ hồi nãy mùa xuân là gan, rồi mùa hạ là cái gì?
Cái đó nhiều quá, để em phải đọc coi lại, em nghe lại, em không nhớ. Em tính nói mà để em quên. Em quên lấy. Nó có xuân hạ thu đông, nó có. Tại vì cái đó, lúc đó là em nhớ là đông qua đế quân có nói. Có lần em có nói mà em không có nhớ, em chỉ nhớ được con cái à. Có bốn mùa có chứ, có hết á, có nói hết á. Rồi anh bao túc tắt cái này đi.
Trong thiên đàng vô chí nó cũng nhiều chuyện quá ha.
Nhiều lắm, ông học, ông thầy học từ đó mà ra nha.
À, chắc
Từ cái
từ
tứ quý là năm 86 trở đi thầy mới nói nha.
đó, chắc từ đó mới ra cái bài thơ Tứ Quý nào.
Có chứ, cái này hay lắm á. Trời ơi, lúc đó là mấy ông đế quân giảng khủng khiếp lắm à, giảng hay lắm á. Nếu mà em phải coi lại em mới nhớ, thấy không? Em đọc dễ sợ luôn. Mà em đọc á là em đọc đi đọc lại rồi em còn sửa nữa, tại nhiều khi đọc sai chữ phải đọc đi đọc lại. Mà em nhớ chỉ có như vậy thôi á. Em nhớ chỉ có chút xíu vậy thôi đó. Nó
Khó vậy.
khó lắm. Nó không phải dễ đâu, nó còn từng chi tiết. Em chỉ nhớ có mùa xuân là vô là có gan liền mà quên mất tiêu. Hạ Thu Đông nãy tính nói mà không nhớ.
Nhưng mà biết nó có là hay rồi, sợ nhiều khi mình không biết tìm ở đâu á, tự nhiên ông thầy ông ra cái bài Tứ Quý cũng chế giới á.
Rồi anh bảo nói tiếp đi.
Rồi gì nữa?
Đó, tóm tắt cái clip đi, vui lắm đó.
Tình tiền duyên nghiệp đổ vỡ, thấy khổ mới lo tu ha. Ê, thấy ông Phật thì ông lo trước, ông biết đường đi cho nên ông dứt bỏ tiền tình duyên nghiệp. Còn mình chưa có học bài đó, mình chưa có thức thì mình nhảy vô. Thế gian này chỉ có tình tiền duyên nghiệp, và còn Phật ông chỉ lo tu thôi. Còn thế gian đụng vô tình tiền duyên nghiệp đổ vỡ rồi thấy khổ, lúc đó mới bắt đầu quay đầu. À, đi đi theo ông Phật. Ở dưới thế gian thì làm Phật đất đốt nhang, còn mình là soi hồn là thắp nhang. Thế thật tình lo tu chứ không có tu xạo, không có ăn chay chơi và đi tới đám đông cô gái. Thì có đám đông mới con gái tụ tập thì mới cua được dễ hơn, chứ bây giờ đi ngoài đường khó. Thành ra phải tụ tổ chức cái nào họp lại đông rồi nó mới dính được chứ. Đó, thành ra vô vi nên nó cũng có nhiều cặp, cũng xuất phát từ những cuộc hội họp. Vô đó mới gặp với nam nữ gặp nhau mà, chứ đâu phải thọ thọ bất thân đâu. Nam nữ gặp nhau á thì mới dễ tạo tạo duyên, gái duyên á thì mới tạo nghiệp. Mà đồ gì cũng dễ dãi ha. Mấy đạo khác thì phân chia ra tách ra không có cho, nhưng mà vô vi cho không sao hết. Học trong thực tế mà, đụng rồi mới thích. Thành ra không sao, bây giờ có cấm nó cũng đụng, rồi kẻ chờ đụng trước thì tính sao. Noel ở nhà thờ đông nghẹt, nhưng mà nó đi chuyện kia, chứ nó không phải đi nghe Chúa. Đi chuyện riêng của nó, đi nghe Chúa.
Ông Phật á, ổng Thích Ca, ổng cũng có cho theo mình thấy á, là ông Phật Thích Ca có cứu cho con với vợ ổng tu. Thì theo đời thì nói là con ông cũng có tu đắc đạo và vợ có tu, mà không có nói đắc đạo hay không mình không có nghe ông thầy nhắc, chỉ biết là vợ con có tu. Nhưng mà khi ổng cũng có chứ, ổng khi ông giảng đạo cũng có nam tả nữ hữu, cũng thấy có nam tả nữ hữu, hay là mình thấy trong phim nha, chứ còn thực sự ngoài đời mình không biết có hay không. Tuy nhiên em nghĩ đó là ông Phật Thích Ca ông nghiêm nghị khủng khiếp lắm, ông nghiêm nghị khủng khiếp lắm là tại ông tránh xa cái luồng điển âm, là tại vì ông sợ những cái đó nó dễ bị gần. Còn mình á, trong những cái cuộc hội họp chắc chắn điều này là cái điều không tránh khỏi, là tại vì mình là đời đạo song tu, cho nên những cái luồng điển mà đi qua đi lại á, âm dương nó cứ xẹt xẹt kiểu vậy đó, là chắc chắn nó không thể nào mà từ chối được. Nhất là múa máy á, nhất là múa máy nó dễ xẹt xẹt lắm nha. Mấy cái múa máy nó dễ xẹt xẹt, nó dễ dính lắm á, em dám chắc á, trong 10 người múa máy là dính không ít nhất là 3 người hoặc 4 người.
Tại vì mấy
Em
người,
không biết nha, nhưng mà em nói vậy đó.
nhưng mà mấy người múa người ta mới thấy rõ, nhưng mà để tách rời ra là đem lên cũng như là trưng bày ra mới thấy rõ nha.
Mấy bạn đạo đế nha, chứ em thì không có biết, em thì em chỉ thấy là như vậy. Em thấy là trong những cái kỳ mà cái gì mà nó đi trước mặt á, năm âm dương mà nó đi trước mặt á, nó sẹt 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 vậy đó, là trong 10 là sẽ dính 4. Còn nhiều khi 6 nữa. Cái này anh Tú nó rành rồi. Là không biết đúng không, nhưng mà chị dám chắc là trong 10 đứa là dính hết nhất 3 đứa 4 đứa. Nó sẹt á, cái điện nó sẹt qua sẹt lại á, cho nên thầy nói là gái đi đi ngang nó sẹt, cái là ông kia ông nói con 45 tuổi con không có vợ đâu, chị kia cho nó con 30 tuổi con không lấy chồng đâu, rồi nó sẹt qua sẹt lại đi dính liếc cái là dính rồi, liếc cái là sẹt rồi, mà nó nhiều khi nó vô tình nó cũng không để ý nữa, cái điển của nó sẹt cái kia nó để ý. Chứ bản thân cái người đó người ta cũng không biết, nhưng mà cái điển của nó sẹt mình không thấy, nhưng mà cái thật sự nó có cái điển sẹt, nó
Không
sẹt
là
rồi phóng
không
ra kia nó bắt vô,
là
có cái đó có,
cái
nhưng
đó
mà
mới
không thể nói được.
thành viên vợ chồng chứ.
À, cho nên đâm ra đó người, cái tu của mình nó khó, nhưng mà bây giờ nó thành nó quá dễ rồi thì nó thành một cái tập quán. Cái tu là ông Tư ông khó lắm, ông Tư ông khó khó lắm, ông Tư rất là khó, nhưng mà bản thân ông Tư cũng không vậy. Bản thân ông Tư là tới già 70 tuổi vẫn còn
Rồi
còn
cẩm tú muốn nói gì nè, mở mic nói
nói ông nói cũng có thấy vài cặp nè. Phải
đi. Dạ
ông Tú?
dạ đúng rồi anh chị, ở ngay ngay đích thần ngay tại Cali đó, chắc anh Bảo cũng biết lúc
Vậy
mà ở Cali là vài cặp dính là
là
vậy đó.
trời
Thì
đi
nghe ông
vậy,
thầy nói là thế nào cũng dính à, thì em thầy nói gì là chị hiểu liền,
trời đi biết mà biết vậy hay quá vậy.
tại vì ông thầy ông nói là mình biết rồi là chết mà không. Thật sự mà nói á, cái điển nam và điển nữ là âm dương, hả mày đi tách nó ra đây cái khác, tách nó ra có nghĩa là bởi vì tại sao mà trong chùa nó tách ra là vậy đó, nó sợ tại gần cái là dính à,
Cháy liền ha. À,
dính liền đi xẹt qua xẹt lại là dính à, cách nào mà tránh được hết đó.
bây giờ mình hiểu về điển thì mình thấy nó nguy hiểm hơn phải không?
Ừ, mình hiểu điển cái là biết là chết mồ hôi, mà kia nó bắn ra mà nó không biết. Ông kia không rước vô chứ đâu phải là bản thân cái người đó, nhiều khi nó cũng không biết, nhưng mà cái bản thân nó đi qua đi lại nó lạng 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 là dính à. Ông kia ông bắt liền.
Con điện à.
Ông bả lạng mà bả không biết, bả lạng mà bả không ra, mà ông kia đó thì ông bắt vô mà bả thì bả không biết. Thế nào ông kia cũng dính à. Nên cái đó là mình nói ở ngoài đời thì cái đó là dính tới, đó là đời chứ không gọi là tu nữa. Tu thì nó khác, tu là nó phải có cái sự nghiêm chỉnh, nghiêm nghị. Đời là đời, đạo là đạo, khi vô tới đạo là nó có sự nghiêm nghị, tại vì cái điển nó cũng nguy hiểm lắm. Tại vì cái điển mình yếu á, thử kiểu đó là không được, ông trời cho thử kiểu đó, ông thầy nó cho đời đạo song tu cho hội họp mà gần nhau kiểu đó đâu có được, gần nhau kiểu đó là dính hết, làm sao mà không dính được.
Lúc mà ngồi họp thì nam nam tả nữ hữu chứ,
À,
người
nhưng mà ra giảng ra đi ăn rồi đi múa máy rồi nó cũng dính hết trơn, khó lắm.
đó là ngoài giờ
Khó,
tự do chứ.
không phải dễ đâu anh Bảo, cái đó không dễ đâu, em nghĩ không phải dễ đâu.
Sẹt
Sẹt sẹt sẹt sẹt rồi. Câu đọc đầu tiên bạn Đạo hỏi: các giới đều phải sử dụng Nam Mô Di Đà Phật từ đầu ngón chân của ta nó mới phát quang. Bây giờ mình nghe hen.
cho nên khi mà các bạn tu cho lục căn lục đạo thức cảm thấy sung sướng, nửa đêm nửa hôm ôm lấy mình sung sướng vui vẻ, bởi vì mình thức giác, mình không bị cái bộ hạ của mình nó lừa gạt nữa, mà mình trở lộn lại, mình đem sáng suốt cho chúng nó và dìu dắt cho chúng nó thăng hoa, thì mình càng thấy tội lỗi mình nhiều. Mình ăn năn nhiều mình phải tu nhiều, còn nếu mà không ăn năn không tu được. Cho nên tôi mới kêu gọi mọi người niệm Phật cho nhiều, niệm niệm thường niệm vô việc niệm để nó phát triển cho đều, mà các giới đều sử dụng tới đầu ngón chân của chúng ta cũng phải sử dụng để Nam Mô A Di Đà, sợi tóc cũng phải thực hiện nó mới phát quang được. Thế nhiều người niệm 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 chập rồi không tin bỏ, nó gây sự tối tối tâm và buồn tủi. Mà niệm đi, trì kỳ chí làm đi, rồi mới thấy câu nói tụi nó đúng hay không. Trong lúc các bạn buồn mà các bạn niệm theo tụi nó hết, mà thanh nhẹ trong du dương thật sự.
Đó, bây giờ anh Bảo nói đi, tại sao các giới đều phải sử dụng Nam Mô Di Đà Phật tới từ đầu ngón chân của ta nó mới phát quang?
Đó thì bây giờ mình tu là tất cả toàn thân của mình nó phải biết niệm Phật, cho nên thầy dạy lúc mà mình vô mình ngồi mình luyện niệm Phật, ngồi luyện niệm Phật trong tịnh là cái đầu tiên là mình phải chuyển ý cho toàn thân đồng niệm toàn thân, chứ thầy không có nói được căn trần không nha. Mình để ý câu mà đã ghi trong cái cuốn thiền thực hành Thầy nói toàn thân đồng niệm, toàn thân là tất cả cái gì trong thân mình từ đầu tới đuôi, cái gì mà có vạn linh ở trong là vạn linh nó phải học niệm Phật hết, chứ không có chừa đứa nào hết trơn. Đứa nào mà sống trong cái tiểu thiên địa này là đều phải biết niệm Phật, là đều phải luyện cái niệm Phật. Thì lúc đó mình mới dễ thức tâm mà dễ thức giác, thì lúc đó mới mình không có bị cái phần bộ hạ của mình nó lừa gạt mình nữa. Là cái phần ở dưới nó đông lắm, mà nếu mà nó không hiểu đạo á thì nó dễ lừa gạt mình lắm. Thành ra mình phải đem cái khi mà mình nâng cao mình niệm Phật, mà tụi nó biết niệm Phật theo mình đó, thì mình nâng cao cái trình độ nó lên đó, mình nói đạo nó dễ nghe và nó dễ chấp nhận, nó dễ nhớ hơn, cái gì cũng vậy. Còn nếu mà trình độ nó thấp á, mình nói rồi nó cũng nghe, nó cũng trở lại cái đường hướng nó, rồi nó dẫn sai mình. Thành ra mình phải dắt tụi nó thăng hoa lên. Mà muốn như vậy á, mình thăng hoa lên rồi mình thấy rõ, hồi xưa giờ mình làm nhiều quá tội lỗi á, mà cái quan trọng á, là phải bước qua cái giai đoạn ăn năn. Lúc nào mà trước khi sửa thì cũng phải có giai đoạn ăn năn thấm thía, rồi lúc đó nó mới sửa thì nó mới khó tái phạm hơn, chứ nếu không rồi phạm rồi tái phạm cũng như không. Thành ra thầy nói phải bắt nó niệm thường niệm vô biệt niệm, nghĩa là bắt nó lúc đầu bắt nó niệm thôi, mà đi tới thường niệm vô biệt niệm là đi tới nó đạt cao rồi đó. Hai cái giai đoạn này á, là nó đạt tới cao rồi mới thường niệm vô biệt niệm được. Cái giai đoạn đầu là mình chỉ luyện cho nó niệm thôi, cái đầu ngón chân quay niệm Phật rồi nó mới phát, tất cả nó mới phát quang được. Nhưng mà mình thầy nói nhiều người không có tin, niệm nửa chừng rồi bỏ, niệm Phật rồi bỏ, vì bỏ thì cái tối tâm nó sẽ ụp trở lại, nó sẽ bao trùm mình trở lại. Thì cái mà dùng cái niệm Phật để giải tỏa thì mình thấy rõ, khi mà mình bị buồn tuổi mình vô mình ngồi mình niệm niệm Phật hay riết cho nó thanh nhẹ đó. Cái này mình cũng đã kinh nghiệm rồi đó, coi như tới lúc mà quá buồn á chị không biết làm gì á, chị vô ngồi niệm Phật nó mới giải ra thôi, chứ không phải cái buồn nó ụp vô mình. Cái này mình cũng đã chứng nghiệm một thời gian rồi đó. Rồi
Rồi,
đi đi.
em nói thêm cái hồi nãy anh bảo hỏi về xuân hạ thu đông, bây giờ em tìm ra rồi. Hồi nãy em nói xuân là gan phải không?
Gan là cây cối nó mọc
Xanh
xanh.
tươi á, đúng rồi. Thu là phổi.
À là cả tim phải không?
Hạ là tim, đông là
Đập
gì?
là thẳng.
Tỳ.
Tỳ là bao tử.
Dạ. Thổ à?
Tổ. Tại
Ừ.
sao?
Đen
Hạ.
đen đen đen
Hạ nó là nóng. Nóng là cái tim.
tim, đúng rồi.
Thu. Thu
Thu
là
là
gì?
phổi, phổi phổi trắng.
Thu là buồn hả?
Thu là nó buồn rồi, vô đó đó là ăn bậy rồi, đau bụng rồi.
Buồn, thành ra cái phổi là nó tượng trưng cho cái buồn là cái gì quên, buồn
Phổi của ngoài đó đó nó gọi là trắng, còn mình là màu vàng, nhưng mà thực sự á là ở ngoài đời đó là màu trắng, chung của mình là màu vàng. Gan thì
buồn
là màu xanh, tim thì màu đỏ, bao tử thì màu đen.
đông là tới vô bao tử rồi.
Đông là vô bao tử rồi đó. Đâu nên nó dễ bệnh á, tối khuya mình đâu có được ăn đâu. 12 giờ khuya mình đâu có được ăn, đụng tới bao tử rồi đó.
Mùa đông là
Bốn.
không được ăn,
Ừ, đúng mùa ha, bốn mùa.
mùa đông là không được ăn. Mình cũng phải như mấy con gấu vậy, mùa đông nó đâu có ăn,
Ừ. Nhớ ha.
nó chỉ ăn xuân hạ thôi, cùng
Đúng
lắm
rồi.
thu là nó
Ui,
ngưng rồi.
thu cũng nguy hiểm lắm, thu cũng dễ bệnh lắm đó nha, ăn bậy cũng dễ bệnh lắm đó.
Vậy là ăn buổi sáng là tốt nhất ha.
Ông thầy có nói ăn ngọ là hết rồi nha,
Cái đó
thì đấy,
là
sợ ăn ngọ là hết rồi đó.
đừng có chưa chịu nổi thì phải ăn vô thu luôn ha.
Ừ, chứ mà ăn là mình không có đói quá đó, thì mình phải ăn mùa thu, ăn vào mùa thu buổi tối 6 giờ
Đừng nghĩ tới
đó.
rồi.
Đó, cho nên cơ thể mình có xuân hạ thu đông rõ ràng ha.
Còn nếu
Phải.
mà mình đang no, ngủ kỹ thì sao? Là buổi nào mình cũng ăn đầy đủ hết.
Mình ăn đầy đủ 4 buổi.
Không ăn ngủ
Sáng
kỹ.
chiều tối.
Như là tổ chức ăn no ngủ kỹ thì sao?
Ăn no ngủ kỹ rồi gì nữa, ăn chơi nữa
Khổ
hả?
ha.
Để chứ cái đó là cái xác mà khó khó bỏ, tập quán khó bỏ. Cho nên ông thầy ông nói á, Cái sự hiểu biết của con người á là ánh sáng, có nghĩa là con người mình hiểu biết bằng ánh sáng nha. Cái sự sáng suốt của mình là ánh sáng, cho nên á, thầy mới nói là trong sự hiểu nó hiểu cái hiểu, trong sự biết nó biết cái biết á, trong chữ thấy nó thấy cái thấy, có nghĩa là ánh sáng thấy. Bởi vì con mắt của mình á, mình nhìn bất cứ cái gì đó là bằng vật chất, mà vật chất có nghĩa là sao, con mắt của mình cái dao động nó chậm, tại vì nó là vật chất, cho nên nó nhìn cái gì cũng vật chất. Cũng như nhìn một cái người đó đẹp quá, nhìn cái màu sắc quá, cái người đó như thế này thế kia, đó là nhìn vật chất và vật chất. Cho nên nó dao động nó chậm, cái chấn động nó chậm. Cho nên thầy mới nói là cảnh thế gian là cảnh giả. À, cảnh thật là dao là sao? Đó là cái chấn động thanh nhẹ của bên trên, thì cái phần hồn nó mới thấy. Cho nên khi nào mà người ta nói tôi xuất đây đi, xuất đi kia đó, là phải thực sự là phần hồn thấy, chứ không phải là cái vía nó không thấy. Thí dụ cái vía nó có thể xuất ra, nó đi ra rồi nó đi vô, là tại vì cái vía nó không có cái phần sáng suốt, nó không có cái phần ánh sáng, nó không có cái minh cảnh đài để mà nó ghi chép. Cho nên thầy sao thầy nói đi ra và đi vô đó, nó đi trở lại không được, là tại vì nó không có cái sự ghi chép. Cái vía nó chỉ nhớ chút xíu rồi đi gần, rồi cái hồn nó về nó kể lại, thì cái hồn nó thấy được cái phần gần nhất thôi. Cho nên cái hồn nó không thấy gì hết, nó thấy những cái cảnh nào giả tạo thôi, cho nên cái cảnh nó là cảnh giả. Còn thật sự khi mà nó ra khỏi cái xác á, trong sự thấy nó thấy cái thấy á, là cái phần thấy đó thấy thật. À, có nghĩa là phần hồn này thấy phần hồn kia, phần hồn này thấy tất cả mọi thứ. Cho nên cái sự thấy nó thấy cái thấy, có nghĩa là cái phần hồn, con mắt của phần hồn, có nghĩa là cái phần hồn Môn Đi Châu,
Là huệ rồi.
cái đó là huệ đó. Cái phần Môn Đi Châu nó sáng suốt, nó thấy được cái phần ánh sáng, nó thấy được. Cho nên thầy nói tất cả sự hiểu biết, sự thấy đều là ánh sáng. À, có nghĩa là trở về với phần hồn Môn Đi Châu mới thấy được và biết được và hiểu được. À, cho nên mới phân tách được. Cho nên con người của mình á, muốn có sự dao động nhẹ như vậy á, là cái sự điêu luyện, sự thanh tịnh dễ sợ lắm.
Phải lo cho bên trong.
Lo cho cái bản thể này khủng khiếp lắm, lo cho cái phần bản thể, lo cho cái phần thanh nhẹ của bản thể, để cho phải hai cái nha, phải nói cho cái xác này cho nó không có bệnh hoạn, nhưng mà cho cái nghiệp duyên nó bớt đi, để nó mới tách cái phần đó ra, thì cái phần hồn nó mới đủ thanh nhẹ. Cho nên cái sự chăm sóc cho cái phần hồn là khó lắm. Hồi nãy thầy có nói nuôi dưỡng cho phần hồn tiến hóa là như vậy đó, là nuôi dưỡng cho nó sự thanh nhẹ, chứ không phải là những cái vật chất mà mình thấy trước mặt. Thấy như trước mặt cái gì mà nói con thấy cái người đó xuất ra, có người nói con bạn đạo nói con là ngồi xuất ra ánh sáng vàng xuất ra, bạn đạo thấy nhưng mà không có, bạn đạo không có kể mà tự con nói, nhưng mà cái đó là không có đúng nha. Con mắt mình thấy là vật chất, ngoại trừ ông Phật ổng cho mình thấy là ổng phải hạ cái tầng điển nó xuống để cho mình thấy cái sự ánh sáng đó. Cái tầng ánh sáng đó ông phải hạ xuống con mắt mình mới thấy được, mình mới chợp được. Mà cho thấy là tất cả những người đó là những người nói nhiều, để ý có phải không? Những người mà nói nhiều mà ít có sự khiêm tốn, thích la lô đó. Cái người đó nó thích để cho nó đem ra, nó ông trời ông cố tình mà ông cho cái người đó đi ra nói lung tung ra hết, để cho biết à có ông Phật xuống, tôi thấy ông Phật có ánh sáng hào quang. Cái đó là ông Phật ổng làm cho mình thấy, ổng cho mình thấy. À, chứ không phải là mình thấy mà ông Phật ổng cho mình thấy. Chứ con mắt mình đâu có bắt được. Nếu cái phần hồn mình xuất ra mình mới thấy được cái ánh sáng của ông thầy. Nhớ cái điều đó ha. Kỳ
Cái
rồi
thầy
có
nó cái thầy nó thấy cái thầy à.
cảnh này cảnh nọ bằng con mắt thường là không có đúng. Cho nên những cái đó là nó dễ dụ. Còn mà khi mà cái phần hồn xuất ra bằng ánh sáng thực sự, nó thấy nó ghi chép một cách rõ ràng và không có thể nào mà sai lệch được. Tại vì nó vô, nó đi ra, nó vô rất là dễ dãi. Cho nên ông Phật, ông đi bằng cách đó. Ha? Cho nên không thể nào mà nghe một cách dễ dàng được. Mình phải nghe, mình hiểu. Thì như vậy đó, sau này đó, mình biết người ta nói bậy, đó, mình không có tin. Và nhớ, vô vi là sự trong lành. Không có cái gì mà giống như bùa phép, không có nha. Vô vi là không có bùa phép nha. Làm bất cứ một cái chuyện gì mà nó khác với một cái sự bình thường, khác cái sự trong lành là không có đúng à. Bùa phép là không có đúng. Mình làm bất cứ một cái điều gì mà mình không có cái sự suy nghĩ đó, mình làm một cách giống như là bằng cái tập quán á, cái kiểu như phần vía nó không có sáng suốt thì phần hồn không có điều khiển á, thì nó làm khác hết bình thường. Và như vậy á, nó tự chế ra một cái gì đó. Nó thích chế lắm. Cái phần vía này nó khoái chế lắm. Tại cái phần hồn thiếu cái sự sáng suốt á, cái phần vía nó thích chế. Người ta cho cái kiểu này như vậy, cái nó làm cái kiểu khác. Nó làm cho khác lại, nó nghĩ là nó cái đó là đúng. Mà không phải, cái đó là phần vía. Cái phần vía nó gạt mình. Còn cái phần hồn rất là sáng suốt, trong cái ánh sáng đó, nó rất là sáng suốt. Cho nên tại sao khi mình nghe nhiều á, mình nghe kỹ như vậy đó, mình không có cái sự bị lừa gạt. Người ta không có lừa gạt mình được, mình phân tích rõ ràng, phán xét được. À, cái chuyện đó đúng hay sai. Chứ còn mình làm cái gì á, mình theo cái quán tính á, à, mình phải cân nhắc cái người này mình thích thì mình mới làm, mình không thích mình không chịu làm, cái đó là không có đúng nha, cái đó là từ bản chất của cái tập quán của cái vía thôi, cái đó là tập quán xấu thôi. Cho nên tại sao ông thầy cũng kêu mình vun bồi dung dưỡng cái phần hồn tiến hóa, là vun bồi cho cái sự tiến hóa của cái sự thanh nhẹ đó, chứ không phải là vun bồi cho cái bản tánh nha. Có nhiều khi mình không biết, mình thấy cái bản tánh cho cái người này tôi thích đó, thì tôi làm cho cái người này, cái người kia tôi không thích tôi không làm, vậy đó mình làm trong cái sự tối tăm á, chứ không có sự sáng suốt nào hết. Mình nhìn thấy á, cái người ngoài ta nhìn vô ta thấy liền, còn mình làm theo một cách tự nhiên, làm bất cứ một cái chuyện gì cho đạo là một cách tự nhiên, nó đến một cách tự nhiên mà mình không đặt cái mục đích gì hết, là cái đó là đi đúng, không có đặt được mục đích gì hết. Tôi làm cho tôi học, tôi làm cho tôi biết, tôi làm cho tôi hiểu, cái đó là đúng đường á. Là tại vì mình không có nuôi dưỡng cái mục đích, mình chỉ nói à tôi làm sao cho tôi được thanh nhẹ hơn, làm sao cho tôi sáng suốt hơn, tôi giúp được cho tôi mở trí hơn. Còn cái bước xa hơn là khác nha, cái bước xa hơn là ông Phật ông mới dám nói là ông giúp cho người ta mở trí, những cái điều đó là ông Phật chấm điểm cho ông, cái đó có giúp cho người ta mở trí, cái đó có ông trời ông có chấm điểm cho ông Phật cái đó. Nhưng mà mình giúp cho mình trước đi, rồi sẽ thấy là tự nhiên người ta sẽ tìm đến mình, và cái sự tìm tòi đó nó càng ngày nó càng tốt hơn chứ không có xấu hơn. Cái xấu hơn á là do cái bản tánh thôi, chứ còn thật sự cái phần hồn của mình nó có sự sáng suốt và mình đi đúng như vậy đó, một cách tự nhiên vậy đó, tự nhiên là nó tới với mình, là mình không cần sắp đặt gì hết. Đối với em đạo là không có sắp đặt, cứ để cho nó tự nhiên, cái gì nó tới là nó tới, chứ đừng nói là mình sắp đặt cho đã. Anh nói cái đó ông trời sắp, mình sắp cho ai mà sắp,
Ba trời sắp
bà trời mới sắp
cho
bà trời mới
làm
sắp, cái bên đây trời sắp, mình sắp cho ai mà sắp. Sắp đặt là không có đúng, đặt mục đích là không có đúng, để mục đích giải thoát của mình là phải đặt cái đó đúng. Ngoài ra không có đặt mục đích tôi đặt cái này tôi đặt cái kia để cho người đời theo tôi cái này, để tôi dụ người đời cái này, dụ người đời kia, mình ma mị người đời cái kiểu này là nó không có đúng đâu, nó không có đúng. Cái đó là bản chất tập quán à, tập quán đó là phải thay đổi nhiều lắm. Tập quán đó mà đi tới sự thay đổi nó cũng khó, còn đi từ sự thanh nhẹ nó còn khó hơn, nó có đi tới ba bốn giai đoạn lận. Con người của mình là cái khó nhất là sửa cái tánh, mà sửa cái tánh là cái khó nhất, mà cái tánh chưa sửa thì còn những cái rắc rối á, cái gọi là cái tánh phức tạp á, khó lắm á. Tánh phức tạp của mình thì nó khó sửa cái tánh phức tạp lắm, chút xíu cũng chịu, chút xíu cũng chịu nữa. Cái tánh mình là khó vậy đó, chứ không phải dễ nha. Mình tưởng là mình đơn giản không có đâu, khó lắm, nó càng tuổi nó càng tăng thì nó tuổi nó càng tăng, cái sự phức tạp nó càng khó
tại vì nó được củng cố à.
nên nó càng ngày càng khó, mà cái tuổi càng tăng mà cái sự đơn giản mình càng nhiều đó, là lúc đó mình thành công rồi đó cũng đi được nửa nửa đoạn đường rồi đó. Chứ còn mà
Buông bỏ
buông bỏ cũng nhiều rồi đó.
bớt là nó đơn giản quá.
Ừ. Cho nên cái sự thanh nhẹ đó không có mất mát, có nghĩa là mình vun bồi cái sự thanh nhẹ không mất mát. Vun bồi bằng cách nào? Ngoài cái giờ thiền, ngoài cái giờ niệm Phật, mình phải đặt cho mình những cái lời triết lý, những cái lời đó là thanh nhẹ hết. Những cái gì sách báo của vô vi mà thầy nói, sách gì của vô vi mà mình có mà mình đọc hết đó, là mình cũng đã thông minh lắm, mình hiểu hết mọi nguồn gốc của mọi sự việc
Đọc thiếu nó cũng cũng không đầy đủ ha,
đó.
thiếu mấy cuốn tạp chí
Đọc phải đọc nghe nghe, bây giờ không cần đọc nữa, người ta đọc sẵn cho mình nghe thôi, cái đó mình nghe thôi, mình nghe
yeah.
để mình ghi chép lại.
Để chịu khó nghe thiên đàng yêu ký này cũng nhiều chuyện ở trong lắm ha.
Trầu địa ngục nhân gian cũng hay lắm, anh bảo tất cả cái gì trong bốn cái bộ đó là không có gì thiếu, ông thầy ông học từ đó mà ra mà.
Ông thầy ông học từ đó ra cho nên mới khuyên mình sách vở của Du Di là phải học hết rồi mới biết nguồn gốc của mọi sự việc, phải không?
Nhiều lắm á, sách vô vi nhiều
Tại vì
lắm.
ông đã qua đó ông biết là ông nói lại cho mình.
Ừ. Bốn cuốn sách đó đó là cho mình biết nhân gian thiên đàng địa ngục, nguồn gốc đang từ đâu mình tới, và mình trở lại luân hồi như thế nào, và mình có cái gì trong bản thể, ông trời cho mình cái gì. À, có đó là một cái trong cái chuyện đó. Còn sách Côn Tư là cho mình biết khi mình ra khỏi bản thể thì mình sẽ gặp những cái chuyện gì. Ông thầy thì cho mình những cái triết lý là mình khi mình lên trên đó là mình sẽ được cái gì, mình phải dung bồi cái gì trong cái cuộc hành hương của mình. Đó, có những cái chuyện đó là nó gom lại, nó đủ cho mình hết trơn, không có thiếu gì hết, không có thiếu một cái gì hết. Thiên đàng du ký còn nói cho mình biết nữa, cũng như ông thầy nói, tôi lên tôi gặp cái gia đình đó không có tu vô vi mà họ có một cái nhà rất là đẹp, tôi khen cái gia đình đó luôn, gia đình nha, chứ không phải một người trong gia đình mà gia đình đó luôn,
Ở trên
là
trời.
ở trên trời. Lên cái tầng nào thì thầy không có nói gì, thầy chỉ nói là tôi lên đó thấy cái nhà rất là đẹp, tôi khen cái gia đình đó luôn. Có nghĩa là cả cuộc đời người đó chỉ biết làm thiện mà thôi, biết làm phước mà thôi, không có tu vô gì, thầy nói như vậy luôn. Dễ sợ không? Sáng nay em mới nghe. Và trong thiên đàng du ký có nói, có những người người ta không tu mà cái tánh người ta rất là nhẹ, có nghĩa là người ta không có đặt để những cái gì hết cho cuộc sống người ta, chỉ biết làm phước và làm thiện mà thôi. Thì cái sống thiện không có xấu, nhưng mà tao đi tới cái tần số đó thôi nha, tới cái tần số đó, nhưng mà khi tao hết phước là hết rồi nha, tao phải quay trở lại luân hồi. Nhưng mà khi mà mình á, mình được những cái điều khác hơn thì nói mình soi hồn pháp luân thường chuyển là cũng đang xây dựng một cái nhà, nhưng mà cái nhà ta phải được vun bồi mỗi ngày chứ không phải xây một chút rồi nó rớt xuống, gió bão rớt sập xuống rồi nó không xây tiếp. Không có, có gió bão, có dông, có gió rồi xây lên rồi nó mới thể vun bồi từ từ, từ từ cái nhà đó bắt đầu nó mới lên được. Xây một cái nhà đâu có đơn giản, một cái nhà thế gian thôi cũng đã đơn giản, đừng có nói gì cái nhà trên thiên đàng, khó lắm. Một miếng đất ở trên đó cũng đã khó khăn rồi. Cho nên nó con người cái tâm thiện, cái tâm thanh nhẹ là quý, dễ sợ lắm. Cái tâm biết gì mọi người là cái tâm đó là cái tâm quảng đại, đó là cái tâm của đại trượng phu, mà con người phải đi con đường đó. Nếu mà mình tu mà mình đặt cái đó là cái con người đó là chắc chắn là đi con đường thanh nhẹ, chứ không thể nào đi con đường ngược lại hết. Mà mình biết vun bồi nó, cái đó mới là cái đúng, chứ không phải mình những cái gì mà vật chất mà mình thấy bên ngoài là đúng đâu, không có đúng đâu. Chỉ một thời gian nào đó thôi, để cho cái chuyện gì đó thôi thì cái đó đúng, ông trời ông sắp đặt cho một cái chuyện gì đó. Chứ còn ông Phật ông sinh ra, ông lớn lên và khi mà ông đi đi con đường của ông rồi là ông không có làm gì rườm rà hết trơn á, nhất là ông Tư á, không có làm một cái gì rườm rà ngoài cái chuyện tu hành. Ông Tư cũng khó dễ sợ lắm, ông có lộn xộn,
Ông bây giờ tôi chết cái gì nè,
không có lộn xộn. Tôi cũng khó vậy đó, tôi cũng khó dễ sợ lắm, không phải đơn giản đâu. Câu tiếp theo, tại sao nói thầy nói nguyên ý mượn đời phổ đạo à, dính ở đây vì sao mượn lấy cái gì mà mượn bây giờ mình nghe ha.
đây là mượn đời khổ đạo. Nếu mượn đời khổ đạo mà không lấy cái chuyện đời lấy gì mà khổ đạo, thì bất cứ giờ phút nào mà sự sáng suốt đến phải mượn đời khổ đạo. Đây là nguyên ý của mượn đời khổ đạo. Nếu không lấy cái đời á, làm sao khổ cái đạo vô tâm anh thanh được. Thấy chưa? Thấy cái phương thức dạy đạo chưa? Mượn cái đời ghim vô đó thì cái tâm của anh Thanh mới mở, anh Đức mới mở, cái điện nó mới trụ. Anh thấy không? Cũng như anh quản lý cái thiền viện này, anh nói cho anh xô đi cho anh tưới cây mà tưới cẩu thả như thế, anh sẽ mượn cây anh nói chứ. Thế rồi cái tâm đạo anh ở đâu mà anh tưới cây tưới cẩu thả rồi cái cây làm sao sống? Phải tận tâm với cái cây chứ. Cũng như anh dày, nhưng mà anh về phổ đạo trong tâm. Anh xuống đi. Anh tâm. Chứ anh xuống đi đấy. Mình kiệt bữa nay mệt mỏi, mình hơi tứ ẩu mà cho lòng cái sáng suốt vậy mình thoải mái. Nó nhận rồi. Thấy không? Còn hồi đó là anh Bích với anh Trường ở Vancouver thì anh Bích không biết anh Trường trình độ nào. Anh Bích chỉ biết mình cái mặt này cụ lần vậy nó mắc chơi vậy thôi. Đâu có, bây giờ nó mượn ngược lại, nó được gắn vô trong tâm anh Bích. Thì để anh Bích thấy rõ rồi. Thế ra mình hồi đó mình cũng làm tàn, cái vị này nó biết, nó lỗ tẩy rồi. Vậy từ đây thì sao mình không làm cái đó nữa. Phải hay không? Đó, mượn đời có đạo. Cho nên bất cứ khả năng nào khi cuốn đất anh cũng dạy đạo được. Sao? Trong bữa ăn anh cũng dạy đạo. Trong muôn đời khổ đạo.
Rồi bây giờ
mà không ai thấy cái chân lý.
Bây giờ mình làm sao phổ đạo đây? Đâu, phổ mượn cái gì để phổ ra?
Ừ.
Mượn đời là mượn cái gì? Ông thầy nãy ông nói hết rồi đó, bây giờ có cái gì để mượn nữa?
Phải có lúc cuộc mình cũng phải có cái sự sáng suốt, mình không có sự sáng suốt làm sao mình thấy được mình đang mượn đời mình phổ đạo. Thì mình mượn đời là mình mượn những cái chuyện mà nó xảy ra trước mắt mình ở trong cái trường học này, trong cái đời này, thì mình mới nói về đạo. Khi mà mình nói về đạo là mình đang phổ đạo đó, nó ghim ở trong tâm của mình. Mà mình phải mượn cái chuyện đời mình nói, cũng như nãy thầy nói cái anh mà anh tưới cây mà không có đàng hoàng á, anh kia nói cái tâm anh ở đâu mà anh tưới cây mà anh tưới không có đàng hoàng, thì mượn cái chuyện đời là cái chuyện đang tưới cây, mà nói về cái chuyện đạo là mình làm cái gì cũng phải trong tận tâm tận tình, mình làm với cái tâm của mình. Thì đó là mượn cái chuyện đời để võ đạo, cũng như ở thế gian này nó hoàn cảnh ẩn sư vậy, hoàn cảnh là cái chuyện đời, nhưng mà nó đang dạy đạo cho mình, mà mình phải có sự sáng suốt đó, mình mới học hỏi được. Còn nếu mà cái sự sáng suốt của mình bị phân tán quá thì mình đâu có thức tâm được. Mình ta nói để người ta dẫn mình đi lên con đường thanh nhẹ mà mình suy nghĩ không kịp, là tại cái điểm mình không có tập trung á, mình suy nghĩ không kịp, mình không hiểu người ta muốn nói gì á, thì mình đâm ra mình ghét người đó. Chứ
Giận.
thiệt mình giận giận giận, nhưng mà thiệt ra người đó người ta muốn làm chuyện tốt cho mình, muốn nhắc nhở mình, nhưng mà tại vì cái chấn động của mình nó chậm quá đi, mình suy nghĩ không kịp, thành ra mình chỉ thấy cái chuyện trước mắt chút xíu thôi là người đó đang nói cái gì đó, thì mình chỉ giận thôi chứ mình không thấy là con đường mở để cho mình tiến lên. Thành ra cái đòi hỏi cái sự sáng suốt, mà sự sáng suốt là phải có thanh nhẹ mới có sáng suốt. Mà muốn vậy thì luồng điểm nó phải tập trung, phải gom lại, không có được phân tán.
Khó ha, điều con người ta đó, cái dao động, cái chấn động nó chậm á, cho nên đâm ra nó dễ sanh ra cái tiêu cực. Cái chuyện ta nói tốt một cái mình nghĩ xấu, cái đâm ra nó tiêu cực liền. Ta muốn cho mình thay đổi, ta thấy được những cái điều đó, ta nói cho mình thay đổi, mình không thay đổi cái mình bắt đầu mình giận, mình nói người ta chỉ trích rồi người, tự nhiên nó giận à. Ông thầy ông cũng bị nhiều cái đó, có nhiều người tấn công ông dữ lắm luôn á, mà ông thầy ông la dữ lắm luôn á. Cái khóa ở Thiền Thất năm 1992 em coi á. Trời ơi, ông la quá chừng luôn. Tại vì người ta chỉ trích. Ta nói là thầy chỉ trích, nhưng mà thật sự là ông thầy ông giảng thôi. Ông nói theo kiểu lớn giọng thôi. Cũng nói là khó chịu. Rồi có nhiều
Nhiều
khi cái gì mà mượn cái đời, đời nhiều chuyện lắm, sanh lão bệnh tử khổ, đau khổ bệnh tật, cái đó là quá nhiều chuyện để nói. Cho nên tại sao người ta tu là vậy đó, người ta khổ, người ta mới vô, người ta tu. Người ta đau khổ bệnh tật, người ta mới vô, người ta tu. Có người nói sao mà chồng con nói sao mà tu gì mà cần người khổ không à? Không phải cần, tại nó khổ nó mới tu, không khổ nó đâu có chịu tu.
có khổ không có bước vào biên giới của Phật pháp được.
Vô không nổi, sướng
Người
quá sao vô.
sung sướng người ta đang hưởng cái sung sướng của họ, tại sao họ bắt họ phải khổ hạnh?
Cái nhiều người nói trời con sướng quá, nãy giờ con đâu có khổ. Đâu có đâu, cái đó trước mắt thôi. Sau
Chưa
lưng
tới,
là chưa có tới, nó tới rồi nó cũng khổ lắm.
bài học chưa tới, chứ không phải là không có ai xuống đây mà thoát khỏi cái khổ. Định luật một học đã nói rồi mà, sinh lão bệnh tử cuối cùng là chỉ có khổ thôi, mà nếu mà mình chưa thấy khổ là chưa tới.
Nên đâm ra đó cái gì cũng vậy, khi mà cái chấn động mình nhẹ đó thì mọi sự mình tiếp thu vô nó nhẹ, mình hiểu ở góc độ nhẹ, mình hiểu ở góc độ tích cực. Còn cái chấn động nó chậm á, nó hiểu cái kiểu nó, cái hiểu của nó là cái tiêu cực, mà tiêu cực thì nó dẫn ra, nó đâm ra nó ghen ghét và nó chỉ trích và nó cảm giác nó bực bội, nó sẽ giận. Đó là cái chấn động nó quá chậm, chấn động nó chậm á, nó thấp
Suy nghĩ không kịp, ông thầy ông nói suy nghĩ
á,
không kịp.
thấp á, chịu
Suy nghĩ
chập
không
không
kịp
kịp.
tại vì cái kia nó nhanh quá mà mình chậm quá, mình suy nghĩ không kịp. Ông dùng cái chữ nghe mắc cười, suy nghĩ không kịp.
Ý nói mình ngu á. Thiệt chứ, tại vì ông nói, ông nói rõ ra, có nhiều khi ông cũng nói rõ, ông nói mình ngu muội á, có nhiều người nóng mặt lên liền á, la vậy luôn
Nhưng
á.
mà nói ngu muội thì ông chửi hoài nữa, không còn ở đây ông nói suy nghĩ không kịp.
Thì ông, thay vì ông nói mình ngu, ông nói mình suy nghĩ không
Là chậm quá nó mới suy nghĩ không kịp.
kịp. Tại sao nói tình thương đi trước vạn linh và thiên cơ chuyển hóa pháp tràng? Bây giờ mình nghe ha.
Vui buồn lẫn lộn do mình, thì chuyện vui chuyện buồn là mình bày biểu lục căn lục trần nó làm cái điều đó thét, rồi nó quen rồi nó bộc lộ ra thể hiện những cái chuyện không hay làm cho nội tâm rối loạn, đó là do chủ nhân ông điều khiển. Mà tình thương đi trước, lúc nào chúng ta cũng đem sự thanh nhẹ hòa đồng thương yêu cởi mở trong tinh thần xây dựng đi trước thì vạn linh trung hòa, cái nào nó cũng tiên, không có cái nào kiểu không tốt. Nhưng mà tại vì họ không chịu lưu ý tới thì không tốt. Bây giờ một cọng rác mà họ lưu ý tới thì họ nói cái cọng rác đó vẫn hay, vẫn tốt. Một đống phân đó, bây giờ họ ca tụng được cái đống phân đó cũng là quý giá, không phải chuyện tầm thường.
không có phân đâu có trồng được cây cối hoa quả cho chúng ta ăn ở đây, mà nhiều người không hiểu, biết một không biết hai, biết mặt không biết trái, rồi đâm ra lộn xộn. Khổ không than khổ thấy xa, quỷ nguyên cũng vậy, cũng là số không. Người khổ không than khổ là người đã thấy xa rồi. Khổ rồi hết khổ, sướng rồi hết sướng, nắng rồi hết nắng, lạnh rồi hết lạnh, họ thấy xa. Quy nguyên cũng vậy, cũng là số không, không có cái gì mà đang lo, đang buồn hết. Chẳng cần cầu nguyện ước mong, chỉ lo tự sửa cảm thông nội tình, không cần cầu nguyện xin ai hết. Nhưng mà mình sửa mình là mình tiến gần tới tất cả những nơi sáng suốt đại giác. Sửa rồi, tự hiểu lấy mình. Khó tu là bởi tâm tình đa đoan đó. Mình sửa rồi thì mình hiểu lấy mình rõ ràng. Tất cả các bạn tu ở đây, ở trong chỗ động loạn cách mấy đi nữa, các bạn chỉ tu sửa lấy mình và hiểu mình thì không bao giờ các bạn có sự động loạn. Mà mình khó tu là bởi tâm tình đa đoan. Đa đoan là nghe chuyện này, nghe chuyện kia, nghe chuyện nọ rồi để tâm vô. Chứ thiệt là mỗi người có một căn quả, có một nghiệp duyên khác nhau, có một cái tâm tình khác nhau, có cái sự động loạn khác nhau. Mà nếu mà chúng ta chịu tu, chịu sửa rồi chúng ta thấy rõ cái sự sai lầm của chúng ta thì đâu có động loạn. Thiên cơ chuyển hóa pháp tràng, đưa người tiến tới con đường khó đi. Thiên cơ lúc nào đưa chúng ta xuống thế gian đã bao nhiêu sự khó khăn rồi. Pháp tràng là cái khó khăn, cái nghịch cảnh là cái pháp tràng đó, đưa các bạn sau cái nghịch, sau cái sự đau khổ các bạn mới biết tu, sau cái sự khó khăn các bạn mới biết tưởng còn ngoài cái này còn những cái gì sáng suốt hơn nữa. Đưa người tiến tới con đường khó đi, các bạn luôn luôn gặp những cái nghịch cảnh chứ không bao giờ mà để suôn sẻ cho bạn. Suôn sẻ các bạn đâu có tu, các bạn ở trong nghịch cảnh các bạn mới tu.
Nãy hồi nãy có nói nè, suôn sẻ không có tu.
Sao tu khó thiệt chứ, mình thấy cái gì cũng đầy đủ hết trơn rồi làm sao tu. Đầy đủ rồi chỉ có ăn đi chơi thôi chứ đâu làm gì, đâu có cái gì khổ cực đâu mà, phải không?
Nhưng mà trong người vô vi em để ý, hầu như đa số là thành công. Hầu như nói không thành công không có đúng đâu. Thành công và rất là vui vẻ. Nhưng em nói có chữ nhưng à. Không
nhưng
phải cuốc cái cuộc hành hương của mình. Phải nói là không phải suốt cái cuộc hành hương của mình sẽ có những cái điều xảy ra. Trước khi mình lìa thế là sẽ có những cái chuyện xảy ra mà mình không hay. Nó cho mình những bài học. Vô vi cũng có những bài học.
có chứ,
Trong
nếu
quá
không
trình mình tu rồi đó là mình sướng rồi đó. Thấy không? Trời, quá trình mình sướng rồi cái tự nhiên có một bài học dễ sợ lắm, phải không? Có những bài học mà mình bất ngờ mình học một cái hả, không đỡ nổi. Rồi cái bài học đó mạnh lắm đó, học lớn lắm đó. Cho nên đó, tất cả những cái hoàn cảnh để cho mình tu pháp tràng là một cái nghịch cảnh cho mình vững hơn, có nghĩa là mình phải vung bồi cái đó, chứ không phải mình đừng có làm những cái gì vật chất. Cái đó là quan trọng lắm, tại vì mình bây giờ mình không thấy, bây giờ mình còn đang trên con đường nhung lụa nè, đang trên đường thảm nè. À, cho một cái bài học cái là mình chớ giới. Cho nên lúc nào mình ở trong cái thế mình hiểu được, và mình lúc nào mình cũng chấp nhận, và mình lúc nào mình cũng có những cái bài học cho mình, thì khi đó đó mình qua những bài học đó nó không có khó. Mình hiểu được á, mình qua không có khó. Còn mình qua bất ngờ đó, tại mình không có sự chuẩn bị, là mình tự nhiên. Mình không có sự chuẩn bị là tự nhiên cái là mình sốc liền á. Rồi sau đó mình mới bình tâm lại. À, bài học đó ông trời cho mình. Lúc đó mình mới giải nha. Lúc đó mình mới giải, tại thời điểm đó mình mới giải. Phải không? Tại tại trước đó mình không có chuẩn bị, mình trước đó mình không có chuẩn bị, mình nói ôi không sao được tôi à, phay phay rồi, bây giờ vô vi là khỏe lắm, ông trời ông cho hết rồi.
May mắn nè, may mắn
Sướng
tới
quá
nè.
rồi, chơi rồi thôi, nhưng mà không có sự chuẩn bị. Cái không có sự chuẩn bị đó là cái bài học nha, phải nói trước như vậy. Còn nếu mình có sự chuẩn bị là khác, mình biết là mình sống cũng học và chết cũng học, và con đường mình đi lúc nào nó cũng học. Sướng cũng học, khổ cũng học. À, mình chấp
Không, không dám nghĩ tới hưởng thụ nữa.
không được hưởng thụ. Hưởng thụ là một cái tội,
Ý dạ, ghê quá vậy.
vô vi hưởng thụ là một cái tội. Cho nên lúc nào mình cũng học, mình cũng thấy à ông trời cho mình bài học, mình thấy trong cái sự học hỏi, trong cái sự khó đó mà mình thấy vui, lúc đó mới gọi là hạnh phúc. Còn một lúc nào mình nói ô bây giờ tôi chơi phay phay rồi, tôi vui chơi một kiếp rồi thăng tiến, tôi cứ đi chơi thoải mái đi. Cứ đi chơi thoải mái đi, ông chờ cho tôi một kiếp vui mà chơi đi. Trời, vô vi là vô ngồi vậy mấy tiếng đồng hồ vậy thôi à, vui quá rồi, hên quá rồi, cái gì cũng có hết. Nhưng cái chuyện nhưng là có những cái bài học mà mình không thờ không ngờ tới. Cho nên lúc nào mình cũng ở thế chuẩn bị. Chuẩn bị là gì? Là mỗi một cái kỳ hành thiền của mình, mỗi một cái kỳ niệm Phật của mình đều có cái sự điêu luyện trong cái sự cố tâm của mình. Lúc nào mình cũng thả trong cái sự thanh nhẹ và mình hiểu những bài học khó cũng như sướng cũng như khổ đều hiểu hết, thì lúc đó mình qua những bài học đó nó không có thể nào nói là cú sốc. Tại vì cái bài học nó sẽ tới, mỗi người đều có những bài học nó sẽ tới chứ, nó không tới đâu có đúng đâu.
Đúng rồi, xuống đây đi học hỏi mà không có bài sao được.
Nó không có đâu, có. Mình nhìn thấy thì thấy nó đẹp thiệt nhưng mà không phải đâu. Những bài học tới một cách rất là đột xuất và nó làm cho mình phải thay đổi một cái tư tưởng, và khi đó mình mới thấy một sự thức tâm rõ ràng ở trong cái con đường của tu của mình. Chứ nếu không á, mình tưởng là một cái cuộc đời mình trải một cách êm đềm như một cái tấm lụa, không phải đâu. Nó có những bài học mà mình chưa thấy được và sẽ thấy, ai cũng vậy, không có ai tránh khỏi hết.
Nhưng mà nếu mà nó tới trễ quá không có đủ thì giờ.
Đúng rồi, cho nên cái sự chuẩn bị là phải từ khi mà mình hiểu được là cái thời điểm đó là cái thời điểm tốt nhất. Còn cái thời điểm mà mình hiểu được tới khi mà nó có bài học đó, thì lúc đó nó quá trễ rồi.
Ừ. Đợi mà bài học mạnh tới là trễ rồi. Không có đủ thì giờ trở tay.
Cho nên tất cả một cái gì cũng vậy, trong cái cuộc con đường hành hương của mình, ông trời ông cho chứ, ông cho mà nãy mà thầy nói mà, ông trời ông cho mình hết. Cái sự tận độ của ông trời là cho tình thương của ông trời, của tình trời cho con người mình, cho cái phần hồn mình, thì mình phải vun vững dung dưỡng cho cái phần hồn đó nó tiến hóa, có nghĩa là dung dưỡng nhiều cái sự thanh nhẹ, hướng nhiều hơn sự thanh nhẹ, hướng về trời Phật, đó là sự thanh nhẹ, hướng thượng cũng là một sự thanh nhẹ, thì mình phải điêu luyện chứ không thể nói đâu. Mình không có sự điêu luyện, cái gì cũng có sự điêu luyện hết, em nói thật, trong cái vô vi này không có cái gì không có sự điêu luyện hết. Nếu mà không có sự điêu luyện mà nói là không có đúng đâu, nói trước không có sự điêu luyện em biết liền á, biết liền luôn á, thấy không? Các cái khóa học biết bao nhiêu khóa của ông thầy vô tới 1 tiếng rồi mà tiếng 15 phút là bắt đầu nó lộn xộn liền à.
Không nói.
Chịu không nói, nó ngồi không nghe nổi, qua 1 tiếng mà đầu nó nhúc nhích nhúc nhích, nó rồn ào, người này nói qua người kia nói mà không cần biết ông thầy nói cái gì luôn,
Không thèm nghe luôn.
không nghe luôn, nói ồn ào lên mà khóa nào cũng như khóa nấy. Em nói, ủa sao kỳ vậy ta? Ở Việt Nam hồi năm 72 tới 77 cũng vậy, mà tới bây giờ từ năm 78 đi đến năm 92 nó cũng vậy. Không có gì mới hết, nghĩa là sau 1 tiếng là bắt đầu nó lộn xộn lộn xộn lộn xộn, ồn ào ồn ào, nói lung tung á. Dễ
À,
sợ không?
mới phát giác này nó thắc mắc hoài không hiểu tại sao bây giờ mới thấy ra.
Em tưởng là ghép băng là băng xấu ở phía sau, nhưng mà bây giờ nghe kỹ là ôn hồi không phải đâu, trời ơi, tới bắt đầu qua 1 tiếng bắt đầu nó bung dành.
Nói
Nói
chuyện
chuyện
với nhau nó không có nghe ông
chuyện
thầy giảng nữa mà nó nói
không
chuyện
cần biết ông thầy nói cái gì luôn,
không thèm nghe luôn, nghe hết nổi rồi.
nghe không nổi, chịu không xiết. Cho nên đó là sự điêu luyện đó, nói cỡ nào nói dốc cỡ nào em cũng không tin đó, nói cỡ nào em cũng không tin, chỉ cần điêu luyện cái đó được hay không, ngồi nổi 2 tiếng đồng hồ mà nghe chăm chú ông thầy mà không nói 1 tiếng đó, em chưa thấy. Cho nên nếu mà ai mà nói nghe em nói câu này mà nói tôi có ngồi được 2 tiếng hơn, lại gặp Elizabeth biết liền.
À,
Test
này
liền,
để qua gặp Eli coi làm sao nha.
qua gặp Elizabeth test 2 tiếng đồng hồ ngồi với Elizabeth coi làm nói không, biết liền. Còn nói mà 5 tiếng 6 tiếng là không có đâu nha, hiếm lắm. Rồi tiếp tục, tại sao nói à, chưa, tình thương đi trước bạn Linh, anh Bảo chưa tóm tắt.
Tình
Đúng
thương đi trước bạn Linh, là mình dù có chuyện gì xảy ra đi nữa mình cũng phải dùng tình thương đối đãi và dẫn dắt bạn Linh của mình, tại nó là thuộc về bộ hạ của mình mà nó lệ thuộc của mình phải có trách nhiệm lo nó, thành ra mình phải thương yêu nó chứ mình không có nên quán trách nó. Không, lỗi là lỗi tại mình, cái sự dạy dỗ là do mình, thì mình phải lấy cái tình thương đi trước để mình cảm hóa nó và mình diệu tiến nó.
tại sao nói chuyển hóa pháp tràng, thiên cơ chuyển hóa pháp
Thiên
tràng.
cơ chuyển hóa ông tràng, thiên cơ là cái chuyện của ông trời ông sắp đặt tùy theo cái tâm thức của mình mà ông chuyển, thiên cơ là chuyển tùy theo cái tâm trạng của người thế gian, mà nếu mà đối với mình á thì cái tâm trạng mình như thế nào á thì cái ông trời ông mới chuyển. Cái pháp tràng là cái nghịch cảnh, là những cái hoàn cảnh nào thích ứng để giúp cho mình dễ thức tâm, mình quay đầu. Cái mục đích của ông trời là chỉ có bao nhiêu đó thôi, ông dùng bất cứ cái phương tiện nào, dù cái phương tiện đó là gắt gao hay khổ gì ông cần biết, miễn làm sao ông giúp cho mình thức tâm quay đầu trở về á là ông làm thôi. Thành ra ông sẽ chuyển những cái pháp tràng là những cái nghịch cảnh, những cái khó khăn đến với mình để chi, để cho mình thức tâm. Chứ nếu ông cho mình sung sướng cuộc đời quá, mình mê ở đây mình không chịu đi, mình thấy cuộc đời dưới này thoải mái quá rồi, ăn chơi không sướng quá, mình không muốn đi, mình không có muốn sửa soạn để đi về, thành ra khó lắm. Thành ra không phải chuyển pháp tràng mà chuyển cái sự nghịch cảnh đến cho mình lo tu hơn. Mình gặp nhiều nghịch cảnh mình mới lo tu nhiều hơn, còn mình nếu mà cuộc đời mình chỉ là sung sướng không á, là mình khó tu lắm. Bây giờ mình muốn tu cũng khó, nó không có cái gì mà để thức tâm, cái đó là cái công cụ của ông trời mà, cho nên ông phải sử dụng.
Thiên cơ, tại sao nói thiên cơ chuyển hóa pháp tràng? Thiên cơ ở đâu? Thiên cơ chuyển hóa pháp tràng nãy thầy có nói.
Thiên cơ là nó ảnh hưởng, nó liên hệ tới cái sự tiến hóa và cái tâm trạng của mình, nghĩa là nó từ bên trong con người sao ông trời mới chuyển ra cái thiên cơ nó như vậy, chứ không phải là tự nhiên ông trời ông thấy cái thiên cơ vậy đâu. Tùy theo cái sự tiến hóa của con người, tùy theo cái sự mở tâm của con người như thế nào đó, ông mới chuyển cái thiên cơ, nó mới đáp ứng, nó chuyển những cái bài nào thích hợp với cái đó, chứ không phải thiên cơ làm việc một mình. Thiên cơ là làm việc chung với mình mà.
Thiên cơ trong cơ tạng.
Trong cơ tạng cũng có thiên cơ đó.
Tại
Mình
tại
đang
sao? Nãy em có nói rồi đó.
xuân hạ thu đông ha.
Đúng rồi, bên ngoài có gì bên trong có đấy. Thế gian có gì thiên đàng có nấy. Thế, phải nói là thiên đàng có gì thế gian có nấy. Nên mới đúng hơn.
Thì
Hả?
nói ở bên trong có gì bên ngoài có cái đó nó mới cảm ứng được, nếu mà
Đúng.
chỉ bên có nó không có cảm ứng.
Đúng rồi, nó đồng điệu á. Chấn động nó phải điều hòa thiên cơ trong cơ tạng của mình, có nghĩa là xuân hạ thu đông trong bản thể của mình là nó lộn xộn. Lộn xộn là sao? Ăn ngủ ỉa mất trật tự, phải không? Mình làm việc cũng không có trật tự, rồi ăn tam đại sự cũng làm không có đàng hoàng, thì những cái đó nó làm cho mất trật tự của cái bốn mùa, thì bốn mùa nó sẽ lộn xộn. Mà nhớ cái bốn mùa lộn xộn xảy ra gì? À, lũ lụt mưa bão. Phải không? Lũ lụt mưa bão, bởi vì con người mình mà ông trời cho mình tất cả mọi thứ mà bây giờ mình sử dụng không có đúng thì thiên cơ trong cơ tạng nó đã lộn xộn, mà lộn xộn của mình, bốn mùa của mình nó lộn xộn thì nó sẽ xảy ảnh hưởng cho bên ngoài cơ thể của mình. Ví dụ như mình nóng quá, cũng như cơ tạng mình nó thiếu nước, thận mình nó thiếu nước, cái tim mình nó nóng lên thì cái cơ tạng, cái thiên cơ trong đây nó cũng lộn xộn, và con người dễ sanh ra những cái tánh xấu, những cái ác ý. Tại vì trong cái cơ tạng mình nó nóng lên thì dĩ nhiên sanh ra ác ý, mà ác ý bên trong thiên cơ này nó đã thay đổi thì dĩ nhiên nó sanh ra những cái chiến tranh. Đó là những thiên cơ bên ngoài nó thay đổi là vậy đó. Bên trong thay đổi, cái cơ tạng này nó thay đổi, cái pháp tràng là cho mình những nghịch cảnh để coi mình chịu nổi không. Nếu chịu nổi thì lúc nào nó cũng ở mùa xuân, lúc nào cơ tạng cũng ở mùa xuân. Thầy nói đi, trong cái thiên đàng du ký có nói là tất cả cây cỏ trong bản thể mình, tất cả những cái điều gì ở trong bản thể mình, bốn mùa mình giữ ở hoàng, trở về khi tu rồi mình trở về với mùa xuân thanh nhẹ, thì khi đó con người lúc nào ngộ nó cũng yêu thương. À còn nếu mà bây giờ nó nóng lên nghĩa là bây giờ nó ăn lộn xộn, nó làm lộn xộn, nó nghĩ lộn xộn, nó rước lộn xộn, tự nhiên cái nó nóng lên, cái cơ thể nó nóng lên, mà nó nóng lên thì sanh ra những cái ác ý. Thiên cơ biến đổi, bên ngoài nó cũng biến đổi, tại hoàn cảnh đưa tới thì nó bực á, nó không chấp nhận được, bởi vì nó không có tu, nó không hiểu, nghịch cảnh đưa tới nó chịu không nổi, nó nói tại sao như vậy, tại sao tôi bị như vậy, tại sao cái người nó nóng lên. Mà khi nó nóng lên rồi á, thiên cơ trong cơ tạng bốn mùa nó hết thành bốn mùa mùa xuân rồi, nó không trở thành mùa xuân, nó bắt đầu nó chuyển thành mùa nóng hạ nóng, đâm ra chiến tranh, là tại vì nó sanh ra khí giới vũ khí, tại vì nó nói tôi tức quá tôi phải làm cái đó để tôi chiến thắng cái đó, để tôi đạt được cái đó đó, nó ra cái chiến tranh. Chiến tranh đó là chiến tranh ở cái tầng giới thấp thôi, chứ đừng nói tầng giới thái cao. Tầng giới cao là ảnh hưởng tới cái ngũ kim mà nó đủ chuyện hết. Cho nên con người mà cái người ác nó dễ biết lắm. Cái tánh nó khác thường, nó không có giống người bình thường. Cái người mà cởi mở, cái người đó ít có bao giờ có ác ý lắm. Tánh tình vui vẻ, cởi mở, nó ở mùa xuân nhiều hơn.
Gặp người nào cũng vui vẻ cởi mở chứ không phải làm bộ dòm cho khác.
Ông phải ngó trái ngó phải quên, không thấy, ngó lơ, ngó lơ.
Làm gì không thấy gì nè.
Ngó lơ không thấy, thì cái đó là nó không ở ngay cái chỗ mùa xuân nữa rồi, cái cơ tạng nó chuyển vô bắt đầu qua mùa hạ rồi hả,
Không
qua
mất
mùa
rồi đó.
hạ rồi, bắt đầu nó lạnh lùng, nó chuyển qua mùa thu, qua mùa đông rồi
Lạnh lùng không thèm
đó.
ngó là qua tới mùa đông rồi.
Cho nên đâm ra đó, khi mà mình nghe mấy ông trên kia đó nói á, tất cả con người của mình nó sinh ra đó là nó tới lớn lên á, sinh ra đó là mùa xuân, hạ là bắt đầu nó lớn lên, mùa thu thì nó thu lại, mùa đông thì nó ẩn tàng. những cái gì mà nó chất chứa, nó ẩn tàng vào mùa đông là ban đêm về á, cái tánh tình nó cũng dễ xấu lắm nha. Cho nên đâm ra đó bốn mùa bên trong và bên ngoài nó cũng tương ứng như vậy, là thiên cơ bắt đầu cơ tạng thay đổi thì thiên cơ bên ngoài nó cũng thay đổi, tại nó sanh ra ác ý, mà cái ác ý đó nó tạo ra nhiều cái mâu thuẫn tranh chấp. À, cơ tạng mình phải giữ. Ông mấy ông mà Đông Hoa Đế Quân cũng có nói, hay là Nam Hoa Đế Quân cũng có nói, là mình giữ cho cơ tạng mình không có được giống như khí trời oi bức thì không có được, là nó thiêu đốt hết tất cả mọi thứ. Mà nếu mình ở trạng thái mà nhẹ nhàng thì lúc nào nó cũng là mùa xuân, còn không thì nó sẽ lạnh lẽo mùa đông. Mình phải có những cái gì chống lại. À, nó dễ sợ như vậy đó. Tánh tình của con người là một cái thiên cơ là như vậy đó, thay đổi theo mùa đó, thấy không, thấy rõ ràng không? Mấy ổng nói đó nha, mà ổng nói thì bây giờ mình mới hiểu được à tại sao trong cơ tạng mình có thiên cơ. Thầy nói thiên cơ nằm trong cơ tạng, mà bây giờ mình mới hiểu được à cơ tạng có chứ, có bốn mùa xuân hạ thu đông mà, gan phổi tim bao tử rồi nó chạy lộn xộn là thế nào nó cũng lộn xộn à, tại vì nó không có trật tự. Còn nếu mà nó vui vẻ xuân hoài hoặc là nó chỉ có xuân thu thôi nó cũng đã tốt. Thật sự giữ xuân hoài không phải tốt, tại vì khó mà làm được cái xuân lắm, có nghĩa là tánh tình cởi mở hòa nhã tất cả mọi người đều như mình thì cái đó là khó à. Chuyển về mùa xuân là phải nói là phải đại giác mới làm nổi, phải không?
Nó bốn mùa mà mình tới ngũ tạng lận, còn cái thận không biết bỏ làm gì.
Không, chỉ có nói bốn cái này thôi.
À, cái thận để qua một bên ha.
Ừ, chỉ có nói nước nè, có nói nước, có nói nước, có nói nhắc tới nước, có nhắc tới nước nhiều lắm.
À, nước vậy là chừng nào mưa nhiều mưa ít ha, cũng bốn mùa mà có mùa mưa nhiều mùa mưa ít ha.
Có nhắc tới nước, có nước nước nhiều lắm, nước rất là nhiều nha. Cơ tạng mà thiếu nước là không được nha. Cơ tạng mình mà thiếu nước là coi như là héo o, héo ho gầy mòn. Cơ tạng mình phải có nước và có khí, nguyên khí. Bởi vì thầy nói là giữ cái nguyên khí là vậy đó. Khi con người bắt đầu sắp đi á, cái nguyên khí bắt đầu nó ra từ từ, ra từ từ nó teo 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 lại. Khi mà ra luôn khỏi bản thể là cái người nó teo nhanh lắm. Người mà đi
Héo
đột xuất,
héo
héo á,
à,
héo á. Cây trường thọ bắt đầu nó héo á. Cái người đó nguyên khí bắt đầu nó héo 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 từ 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 từ
như
từ.
cây nó sắp chết nó bị héo à.
Ừ. Còn người đã đi đột xuất á, trong vòng một vài tiếng đồng hồ thôi là trước đó là bắt đầu nó héo mà mình không thấy, nhưng mà khi đi ra đột xuất á, thì mình thấy cái xác nó khác, xác nó khác với cái hồi tư tỉnh là tại nguyên khí nó đi ra hết rồi. Cho nên tại sao thầy nói nuôi dưỡng nguyên khí là vậy đó, nguyên khí nó quan trọng lắm đó. Cái pháp luân thường chuyển là rất là quan trọng, cái pháp luân thường chuyển đối với em là quan trọng, đó là cho cái bản thể mình, còn cái niệm Phật là cho cái phần hồn, hai cái đó rất là quan trọng. Trăm hoa đua nở quy nguyên chân giác, đạt màng vô vi. Cái này hay ha, bây giờ anh bảo nghe nha.
Nếu mà người thế gian ở đây sanh thế đổi tài với nhau, tưởng so tài với nhau rồi, có ai đạt được cái ngai an toàn ở thế gian không? Không có nào vĩnh viễn. Mà cái ngai phần hồn của mình trở về chủ nhân ông, hòa đồng với vũ trụ, đó là nơi an toàn. Còn cái chuyện mà thế gian mà giành ngai mà giật của gây thế cũng không có an toàn được. Chỉ lo tu tịnh chuyển hoàn, quy nguyên chân giác đạt mạng vô vi đó. Chỉ lo tu tịnh chuyển hoàn là vay là phải trả, trả cho nó hết thì nó nhẹ à, giải được cái nghiệp nó mới nhẹ. Quy nguyên chân giác đạt mạng vô vi, mình trở về chân giác, trở về sáng suốt thanh nhẹ, thì đó là cái mạng vô vi tiến triển vô cùng. Rõ đời minh đạo tự ghi, tiến tình chân pháp quy chân hình. Mình rõ đời minh đạo, mình tự ghi tiến trình chân pháp quy chân hình. Mình cái tiến trình mình đi tới cái chân pháp, trở về chân hình rồi trở về phần hồn của chúng ta. Càng tu càng rõ càng minh, duyên tình thế thái kết tinh chẳng còn. Mình càng tu càng rõ ở thế gian có lập cái gì giả tạo, duyên tình này kia kia nọ, cũng không có sự kết tinh, không có sự tương tồn ở thế gian, chỉ tạm mà thôi.
Anh Bảo Phan nói em đố bằng đạo có nghe cái từ nào mới không?
Nhưng mà mình nha.
Dạ, có ai nghe từ nào mới không? Bây giờ em mới thấy nè. Có ai nghe cái từ nào mới trong cái clip này không? Rồi, anh Bảo nói nha. Quan tiếng rồi đó, quan tiếng bắt đầu, quan tiếng bắt đầu cái đầu nó hơi phân tán rồi đó. Rồi nói ha. Cái
Giờ câu hỏi là gì?
trăm hoa đua nở quy nhiên nguyên nguyên chân giác đạt màng vô vi,
Trăm hoa đua nở và mỗi phần á nó lo nó phát triển theo cái nghiệp duyên của nó, là trăm hoa đua nở trong cái vườn hoa đó, nó rất là nhiều hoa mà mỗi hoa cái gốc gác nó đều khác nhau và nó nở cũng không có cùng lúc nữa, có cái nở trước có ngay ở sau, có cái màu này có cái màu kia, kêu là trăm hoa đua nở, là mọi người phát triển theo cái khả năng và trình độ sẵn có của chính mình, là trăm hoa đua nở, mình cũng vậy đó, cũng như cái trong một cái vườn hoa vậy, nhiều cây nhiều nhiều hoa khác nhau, mỗi cái nó khoe màu sắc của nó không có giống nhau, trăm hoa đua nở rồi gì nữa,
Quy nguyên chân giác.
quy nguyên chân giác là mình trở về với cái sự sáng suốt nguyên thủy của mình á, sự chân giác của mình là lúc đó là tuần rồi mình có học với chân giác là mình trở về với cái bản chất thật của mình đó, là mình hiểu cặn kẽ từ đầu tới đuôi, từ việc lớn cho tới việc nhỏ là mình hiểu hết, là mình trở về với sự chân giác của một vị Phật đó, là từ việc nhỏ tới việc lớn, hiểu cặn kẽ từ việc nhỏ tới việc lớn, quy
Rồi gì
nguyên
nữa?
chân, quy nguyên chân giác rồi gì nữa,
Đạt màng vô vi.
đạt màng vô vi là trở về cái không không thanh nhẹ đó, vô vi là không không thanh nhẹ đó, trở về cái sơ chân giác là trở về với thanh nhẹ rồi mới có chân giác của ông Phật đó. Là trở về cái sự thanh nhẹ lúc ban đầu của mình đó.
Vậy là cái gì mới trong đây? Có chữ gì mới? Có chữ gì mới?
Không có chữ gì mới hết.
Có. Nghĩ
Gì?
chưa, anh bảo cậu không nhìn ra sao bạn đạo ra.
Gì?
Chơn
Mới.
hình.
À.
À, chơn hình. Chơn hình là gì?
Trên hình cái phần hồn của mình đó. Phần hồn của mình mà về điểm quang kêu là trên hình, là ánh sáng, nó là ánh sáng, thực ra cái trên hình của phần hồn là ánh sáng, cái góc của nó là ánh sáng, hình ảnh của nó là
Vậy điển hình với chơn hình khác nhau không?
điển hình với chân hình, là cao hơn là về về cái cao hơn hay về cái gốc gác mà lúc mà mình trước khi mình chiết ra khỏi thượng đế là mình là ánh sáng, là chân hình, còn điển hình đó trong cái điển giới có nhiều cái giới nó còn hình ảnh chứ, cũng như mình tới giới tiên đó, nó còn hình ảnh chứ, nó còn nam còn nữ, thành ra trong cái dẫn trong cái điển giới nhưng mà nó có hình ảnh về cái điển điển giới trong cái giới đó thôi, anh nghĩ là cái chân chân hình nó cao hơn,
Rồi chơn giác nằm đâu?
chân giác là cũng nằm ở tuốt trên cao đó, khi mình về tới
Chụp
cái
mây
sự
xanh phải không? Chụp mây xanh
để,
đó
về tới vị Phật Niết Bàn không không đại định đó, thì
không?
chuyện chuyện nhỏ tới chuyện lớn mình đều hiểu cặn kẽ.
Chơn giác. Mới đầu là gì? Mới đầu mình là... Mới đầu mình vô, bắt đầu ra khỏi cái đỉnh đầu mình gọi là gì? Điển
Chân
tâm.
tâm,
Điển tâm.
chân tâm
Chân
là
tâm. Rồi lên tới chân hồn là trung thiên, lên tới chân giác là hư không đại định, à, niết bàn nữa ha.
thì
Rồi
nói
bây
hai,
giờ nói
thì nói hai cái chân hồn của nó là nó cũng là hai phần ở trên, nó một phần ở trung thiên một phần ở đại định, nó cũng là chân hồn đó.
không, chân hồn nằm ở đây thì ngay ở chân giác. Bây giờ ở đây nói chân hình và điển hình. Điển hình là phần thánh thai, tại vì nó có hình điển, nó có cái hình điển, nó có hình giống như khói vậy, nó có là một cái hình điển, nó là thánh thai, nó ở thấp, nhưng mà khi đi lên tới chơn hình nó là thành ánh sáng. À, cái đó là tới thành ánh sáng rồi đó, hai cái đó nó khác nhau nha. Rồi tiếp tục, muốn giải thoát phải qua cơn điêu luyện của sự kích động và phản động. Thế này em nghĩ anh Bảo nói được nè. Muốn giải thoát phải ra qua cơn điêu luyện của sự kích động và phản động. Tại sao nó phải qua cái đó?
Thì bây giờ đương nhiên là cái cơ cấu, cái công cụ của ông trời để giúp mình thức tâm thì mình mới lo quay về tự giải thì mình mới thoát được, còn bây giờ mình cứ hướng ngoại hoài đó, mình bị nhốt ở tù mà mình dắt cái tù này nó đi đây đi đó hoài, mình tưởng mình tự do nhưng mà thiệt ra mình đang ở tù, mình đang dắt cái tù này đi đây đi đó thôi, là cũng còn giam ở trong cái tim thôi, mặc dù cái xác này nó đi đây đi đó nhưng mà phần hồn vẫn còn bị giam trong tim, chứ mình tưởng mình đâu có tưởng mình tự do, thì bây giờ mình phải có điêu luyện mà mình phải có bị nhồi quả mình mới thức tâm, mình mới quay mình sửa thì mình mới thoát được, còn mình không sửa là không thoát được. Mình là một cái tội hồn chưa hoàn tất cho nên bị giam, mà mình không sửa, sửa cái gì? Sửa những cái tánh hư tật xấu mà nó làm cho mình động loạn, mất đi cái vốn thanh tịnh của mình á, thì mình không có thoát được. Mình bây giờ mình muốn thoát á, là mình phải trở về cái căn bản thanh tịnh của mình mới thoát. Mà muốn trở về căn bản thanh tịnh phải sửa hết những cái tánh hư tật xấu nào nó làm cho mình động loạn.
Câu tiếp theo, các bạn mở cửa ra, các bạn phóng ra, hút phần thanh điển đó vô. Bây giờ mình nghe mới được nha.
Vô vi sẵn có thanh đài giúp người tiến hóa từ ngày lẫn đêm. Như vô vi đã sẵn có cái thanh đài xung quanh trong cái không mà có, không mà có, không mà có. Các bạn bắt thấy hoài, nói tôi tu hồi nào giờ không thấy tiến bộ, nhưng mà giờ người ta dòm tôi, người ta nói tôi tiến bộ chỗ nào trong cái không mà có. Trong cái bạn không hiểu mà bây giờ bạn hiểu. Đó. Nó giúp các bạn từ giờ phút khắc, nó đem ánh sáng cho các bạn. Nếu các bạn mở cửa là các bạn phóng ra thì hút được cái phần thanh điển đó vô liền. Giúp người tiến qua từ ngày lẫn đêm, bất cứ giờ phút nào cũng giúp, chứ không phải đợi các bạn thiền mới giúp. Không phải đợi giờ thiền mới giúp các bạn. Thì giờ nào mà trung tâm các bạn mà hưởng ứng tới cái vô vi pháp giới, hưởng ứng tới cái thanh điển là trường sanh bất diệt, thì các bạn sẽ có mãi mãi ở một bên, sát một bên và dắt các bạn tiến qua. Cho nên nhiều khi các bạn thấy tâm tình của các bạn thay đổi, không phải như một người phàm trượt hồi trước nữa. Trước khi chưa tu, các bạn thấy những cái ác trượt, đầu óc ác trượt của các bạn nghĩ nhiều cái không hay. Muốn giết cái này, rồi thâu cái kia lại để làm cái lợi cho cá nhân, nhưng mà rốt cuộc không hiểu được lối thoát là cái gì. Bây giờ các bạn lần lần hiểu rồi, tất cả chỉ có vô vi là chánh, vô vi là trường sanh, thì các bạn còn tranh giành của cải thế gian làm gì?
Rồi, tại sao nói các bạn mở cửa ra, các bạn phóng ra hút phần thanh điển đó vô.
Thì cái đó thầy nói mình mở cửa là mở cái bộ đầu của mình á, mình phải lên trên đó, tại vì lúc nào bề trên chiếu cho mình á thì cũng phải chiếu cho ngay trung tâm bộ đầu của mình. Mà nếu mà mình không có mở cái cửa ra, là mở cửa thiên đàng á, là ngay cái trung tâm bộ đầu của mình á, thì mình không có thu hút cái phần thanh điển nó vô trong được, để hóa giải cái sự trần trược ở bên trong này, mình không có thâu nó vô được. Yeah, mình rồi mình không có hưởng ứng cái vô vi pháp giới, là cái về vô vi là cái sự thanh nhẹ về điển quang á, thì mình không có tiến hóa được, là vậy đó. Thành ra quan trọng là phải mở cái trung tâm bộ đầu, mở bộ đầu của mình đó, là mở cửa thiên đàng. Mà muốn mở cửa thiên đàng là phải đóng cửa thế gian. Mình vừa mở cửa thế gian mà mình muốn mở cửa thiên đàng á, không bao giờ nó mở. Mình mở cửa thế gian là đóng cái cửa kia lại. Thành ra mình hướng ngoại chừng nào á, mình lo về đời chừng nào á, là cái cửa thiên đàng của mình nó càng khép chặt lại, thì mình đâu có thu hút được cái sự mà thanh điển của bề trên lúc nào cũng bố hóa cho mình đâu có tiếp thu được, mà mình sáng suốt mà mình tìm đường thoát được.
Thầy nói mình không có đóng cửa thế gian thì sao thiên đàng cửa nó mở. Thế gian chưa có đóng thì thiên đàng không có mở được.
Vì mình
cho
còn
nên
thấy thế gian còn hấp dẫn mà làm sao đóng lại.
cho nên đóng không được, khó đóng. Cho nên thầy nói mình đi một đường mà đà Phật đi một nẻo. Niệm Phật nhưng mà mình đi đường Phật đi nẻo. Thầy nói
À, thì
niệm mà tới khi thanh nhẹ đó, ông Phật ông nói mình mới nghe, ông Phật ông chiếu mình mới biết. Bây giờ không có cái chỗ nào mở hết trơn, toàn là mở ra thiên đàng không thấy, mà thấy mở thế gian không, thiên đàng ở đâu có mở, đóng mất tiêu rồi.
mở cửa thế gian là hướng ngoại, chạy theo chuyện đời thôi chứ không có gì.
Có.
Chỗ nào có vui thì mình đi chơi vậy thôi.
Tại sao nói trong cái khổ họ mới tìm ra hạnh phúc? Cái này nói được, cái này nói được, anh Bảo nói được. Trong cái khổ mới tìm ra hạnh phúc.
Cái gì mà mình, tại sao con người ta nó muốn tìm hạnh phúc, là nó muốn không có bao giờ nó bị động loạn, mà không bao giờ bị cái ngoại cảnh nó ảnh hưởng mình, thì lúc nào mình cũng thấy đầy đủ mà hạnh phúc. Thì ở trong cái khổ á, con người ta nó mới tìm cách nó giải, nó tìm cách nó coi tại sao nó khổ, rồi nó tìm cách nào để cho nó không bị cái ảnh hưởng của cái khổ nó. Thì lúc đó cái hạnh phúc của nó mới trường tồn. Như là dù cho cái cảnh khổ cách mấy nó cũng vui, nó cũng hưởng được cái hạnh phúc. Dù cho cái thiếu thốn cách mấy nó cũng thấy cảm thấy đầy đủ. Thì ra nó phải trở về bên trong nó mới thấy được cái khổ để đẩy lui mình trở về bên trong, mình mới tìm được cái hạnh phúc là cái sự thanh nhẹ bên trong của mình thôi. Còn nếu mà mình hướng ngoại không bao giờ có hạnh phúc. Mình đi tìm cái hạnh phúc bên ngoài không bao giờ nó có.
Hồi nãy mình có nói đó, phải có gặp nghịch cảnh thì mình mới thấy ra cái hạnh phúc, có nghĩa là bị nhồi. Rồi có lúc đó mình mới thức tâm, thì lúc đó mình tìm ra được cái hạnh phúc, có nghĩa là lúc đó mình mới biết thức tâm, mình mới mình sửa đổi, mình vun bồi, mình thay đổi. Chứ còn khi chưa có nghịch cảnh đó, mình không có thấy, mình thấy mình sướng không à. Chứ không phải là hạnh phúc, cái đó là hạnh phúc của thế gian. Nhưng mà cái hạnh phúc thật sự là qua cái nghịch cảnh rồi mới tìm ra được. À, nhờ cái nghịch cảnh đó mình mới thay đổi được. Cũng như thầy nói ở trong clip này, em nhớ là thầy nói về vấn đề người đi tu, ấy, người đi tù á, người ở tù á, khổ lắm, khổ nhưng mà sướng lắm. Là tại vì có nghĩa là khi họ vô cải tạo rồi thì họ bị khổ hết, không có cái gì hết, tiếp xúc cái gì cũng không có hết, đàn bà con gái gì bị hết, chỉ có vợ là được thăm tháng lần thôi. Có nghĩa là tất cả những gì của thế gian là bị mất hết, không còn cái gì hết. Thì lúc đó mới thấy là cái nghịch cảnh. Có nghĩa là lúc ở ngoài sướng quá, không biết quý, bây giờ vô tù mới thấy cái đó mới là hạnh phúc. Mới thấy lúc đó mới thật sự hạnh phúc. Tại vì lúc đó nghịch cảnh đưa đến là phải bị ở trong cái hoàn cảnh không có cái gì hết, thiếu thốn mọi bề, mà tìm ra được hạnh phúc ở chỗ là khi hiểu được, khi ông ngồi thiền, ông giảng cho người ta. Tại vì lúc giảng người ta cũng lợi, người ta mời chứ đâu giỡn. Cũng khó khăn lắm á. Nhưng mà khi đó ông giảng cho người ta hiểu, lúc đó mới là lúc hạnh phúc, khi mà cái luồng điển của ông thầy ông phóng ra để giúp cho những người đó đó, lúc khi em ngồi thiền đó, thì lúc đó những cái thời điểm đó là những thời điểm hạnh phúc nhất. Tại lúc đó ngồi kế ông Phật mà, ông Phật lúc đó lúc đó ông chiếu là lê gớm lắm, cho nên ông Phật ông làm việc không phải bằng cái xác, ông chỉ dùng điển mà thôi. Có nghĩa là bất cứ thời điểm nào ông cũng dùng điển hết đó, cái xác ông là chậm chạp nó vậy. Tại cái xác của một con người thì nó rất là chậm, nhưng mà sử dụng điển, ví dụ có chuyện gì á, ban đêm ông cũng làm việc, lúc nào ông cũng làm việc, 3 giờ sáng, 2 sáng, ông xài điển thôi. Cho nên đâm ra đó, ông làm việc được liên tục là như vậy đó. Nhưng mà cái xác là khác nha. Cái xác nó có những cái sự chậm chạp của nó. Sau 1992 là bắt đầu chậm mà nó nghe, em thấy chậm mà nó. Lên từ
Lớn
từ, từ
tuổi
từ đó.
thì lúc đó gần 70 rồi ha.
Gần 70, lên tới 93 là 70 đúng không? Nhưng mà 92 là thầy nói tôi đã 70 rồi.
Tính theo tuổi ta liền.
Tính liền luôn, ông nói bây giờ tôi già rồi, người ta hỏi thầy ơi thầy nhớ con không, bây giờ tôi già tôi không nhớ đó. Lúc đó là thầy nói là thầy đã không nhớ rồi à, cho nên á, nhưng mà tôi biết à, cho nên đâm ra đó cái xác á, mình không có thể nói là cái xác hoàn hảo được, là tại cái xác mượn. Còn cái chân lý của ông Phật là khác, đó là phần hồn, là phần điển của ông nói cho mình nghe. Ông nói là mượn cái xác này, mượn cái âm thanh này nói ra, nói trong siêu thinh, trong siêu âm và siêu lý à, từ bên trên chiếu xuống. Đó là cho nên cái câu tuần rồi có hỏi là ý lý của Phật lời là của Chúa, thì em nghe từ đầu đến cuối đó thì thầy không có nhắc gì tới đạo hết trơn á. Nhưng mà nếu mà phân tách ra hai cái khía cạnh thì đúng, cái cạnh thứ nhất là nói về thiên đàng, thì có nghĩa là những cái lời của ông trời nói ra thì ông Phật ông có cái ý của ông để ông truyền đạt cho thế gian. Còn nói với thế gian này thì cái ý của ông Phật nhưng mà lời của Chúa Giêsu. Đó, cái đó là phân tách ở hai khía cạnh. Tại ông thầy mình nói có lúc ông nói Chúa là ông Thượng Đế, có nói Chúa là Chúa Giêsu, cho nên mình phải giải thích hai kiểu.
Ông có khi ông nói Chúa là Giêsu, có khi ông nói Chúa là Thượng
Ông
Đế
Thượng
hả?
Đế, đó. Cho
Con
nên
cái
mình
hồi dịch không biết dịch kiểu nào cho đúng.
cho nên phải nói ở hai khía cạnh. Ông nói nếu mà ông nói ý của Phật lời của Chúa mà mình nói dịch cao nói về Thượng Đế thì có nghĩa là cái lời của ông Thượng Đế bằng ánh sáng chiếu cho ông Phật. Ông Phật có những cái ý nghĩ của ông, những cái nguyên lý của ông, những cái triết lý của ông truyền đạt cho thế gian. Đó là ý của Phật lời của Chúa là Thượng Đế. Còn bây giờ mình hạ thấp xuống hơn, ý của Phật lời của Chúa có nghĩa là cái ý của ông Phật nhưng mà cái lời nói ra là của Chúa Giêsu. Đó là mình nói hai khía cạnh, nhưng mà đối với em là em chính xác ở phía trên hơn. Tại
Tại
vì em
sao?
nghe hết từ đầu đến cuối không có nói gì tới đạo khác hết đó.
Tại sao nói lời của Chúa?
Thì có thể là mình nói ở cái giới thấp thôi, nhưng mà cái lời của
Đã.
Chúa là trên thế gian á, thiên đàng á, trên thiên đàng á, thiên đàng là ông Phật ông nói cái gì ông thầy ông bắt bằng điển hết chứ. Ông la ông thầy hay gì cũng bắt hết á.
Lời của Chúa à?
La hết ông thầy ông nói là khi mà lên đó là không dám nói cái gì hết. Chỉ có ông kia ông nói hết.
À, mình chỉ lặng
À,
lặng.
lặng lặng mà khóc mà nghe thôi.
Lời của Chúa nghĩa là ông Chúa, ông trời, ông dạy cho ông Phật trực
Đúng
tiếp.
rồi. Ông kia ông bắt được thì ông truyền đạt xuống cho thế gian này. Đó là ý của Phật và lời của Thượng Đế. Còn ý của Phật, lời của Chúa Giêsu là nó khác, nó thấp hơn. Có nghĩa là cái ý của ổng, nhưng mà lời là nói ra từ ông Chúa Giêsu. Nhưng mà em thì em thích cái kia hơn, đúng hơn, chính xác hơn.
Bây giờ nói cái lời của Chúa là lời của Thượng Đế thì đúng hơn, tại vì có ổng, cái lời của ổng mới chỉ có ông Phật nghe, nói chuyện cho mình nghe được.
Đúng rồi. Rồi tiếp theo. Sao nói chữ ngưu? Ngưu, ngưu cái này là ngưu là con bò đó nha.
Chào à.
Trâu á. Trời, giờ nói cái vụ ông chú ngầu bây giờ mình nghe ha, tại cái này nó hơi đặc biệt.
Bởi vì chú có cái tánh yêu là khi chú cần chú mới yêu, còn chú không cần chú không yêu người ta. Chỗ cái đó thành cái chữ ngu, chữ ngầu của chú nó bị thiên lôi nó quánh tróc mỏ luôn. Cái chữ ngu này ở đây nó quẹt xuống đây, nó quánh cái tróc mỏ luôn. Chữ ngu.
Đó, bữa đó là vợ ông Sáu là thời gian cái tiểu con bò đó, nó có miệng mà nó không được.
Ông hỏi chữ chữ nho, ông hỏi chữ ngu cách nghĩa làm sao? Tôi nói gạch đây gạch đây gạch, phải không? Lưỡng nghi hợp nhất thiên địa, nó cũng như người ta, trong đó nó có ngũ tạng. Nhưng mà bị kiếp trước nó nói chuyện nhiều quá, bị thiên lôi quánh cái phát xuống, thành nó gạch cái này, chặn mỏ không cho nói chuyện nữa. Thành ra hữu khẩu năng ngôn, ta nó đứng trước mặt ông thầy không có nói gì được hết, thầy chữ không, ta nó con bò chứ gì nữa.
Thì ông thầy kia nó khó qua, ông thầy kia là dễ qua chút.
Cũng không dễ đâu, ông thầy này thấy nói chuyện với chú mà chú muốn qua qua không được, bởi vì chú bị cái vách tường ngăn cách của ông thầy đời rồi, ông thầy đời qua được rồi chú mới qua ông thầy đạo. Còn ông thầy đời chú không có qua được, chú bị vẫn bị vách tường ngăn cách, chú đâu có qua được ông thầy đạo. Chú đâm vai con bò phải đúng con bò, mà không đúng con bò thì chú không có tiến hóa. Chú đóng vai con bò mà chú muốn làm con người không được. Chú con bò thì con bò nó có tiến hóa của con bò. Chú phải chịu ngài đánh nhiều nữa. Bất mãn hoài cứ
Bây giờ đó em cho coi cái chữ ngưu này nha, anh bảo nghe nha, coi nha. Đó, thấy không?
lưỡng nghi hợp nhất nha, có cái
Lưỡng nghi
dấu
hợp nhất nè.
lưỡng nghi hợp nhất là hai cái gạch nha, có cái gần giữa là lưỡng nghi hợp nhất là cái quạt đó, chứ là chặt cái mỏ đó,
Đúng rồi.
chặt cái mỏ nó không có cho nó nói chuyện.
Dạ. Ta lưỡng nghi hợp nhất là vậy đó ha.
Hữu khẩu vô ngôn hả?
Hữu khẩu vô ngôn.
Như là có cái miệng mà nói không được, thành ra cho làm con trâu bò. Thành ra cái kiếp này á, ổng xuống đây á, ổng là con trâu con bò thì ổng phải làm thinh, không có được nói nhiều. Phải qua cái thầy đời là bà xã đó. Và cái chọc kẹo gì đó cũng phải làm thinh, thì phải tiến hóa theo cái con bò, đúng cái vai trò của con bò là không có được cãi, không có được nói, thì mới gặp ông thầy đạo được, rồi gặp ông thầy của mình.
Chú này chú nói nhiều lắm 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 lắm.
Vì ông không có đóng vai con bò, ông là con bò mà ông muốn làm người ta là ông được.
Hữu khẩu năng ngôn.
Ông thầy ông giảng hay quá.
Hữu khẩu năng ngôn, đúng cái tính cách của người đó luôn
Con trâu ngu là con trâu mà ông thầy cũng cho làm con
á.
bò luôn,
Bò thì
thì
trâu bò cũng giống giống.
cũng giống thôi, nhưng mà ngu thiệt ra là con trâu.
Thật sự á, thầy nói á, thì cứ nghe đi, con trâu con bò giống nhau,
Này con cũng tướng tướng cũng giống nhau ha, có
nó
cái
cũng
sừng.
ngu ngu vậy á, nó đang ngu như bò.
Đừng tôi không có nói ngu như trâu mà ta nói ngu như bò.
Thầy cũng dùng chữ thôi chứ không cái gì. Trâu á thì thường thì ta nói mình bị trâu sỏ mũi, còn bò thì ta nói ngu như bò.
Đó, bị sỏ mũi như trâu bị sỏ mũi vậy ha, sỏ mũi vô đi cày á.
Đó hồi nãy thầy có nói mà, hữu khẩu mà năng ngôn,
Có miệng mà
không
không
được,
có nói được,
không được
kiếp
nói à.
không có được nói, như là làm kiếp con bò là phải làm tinh, học nhịn nhục, phải nghe thôi, không có được phản công, không có được nói, không có được cãi. Làm kiếp con bò nó không có phải bắt chước người ta thì còn nói tới nói lui còn cãi lộn, chứ con bò là không có được cãi. Mà ông làm kiếp con bò mà ông muốn cãi thì nên nó không có đúng là vậy.
Con trâu làm việc, con bò ăn thịt. Thật sự bây giờ người ta cũng ăn thịt trâu nhiều lắm nha, tại vì thiếu bò. Ở
Yeah.
Việt
Không
Nam
đúng.
á, thiếu bò phải ăn trâu, tại bò quá nhiều không có đủ, trâu mình ế bò mình không có đủ,
Tại
cũng có
vì
ăn
nó
thịt
mở
trâu á.
tiệm phở nhiều quá sao?
Tiệc phở nhiều quá đó, bò không đủ, bò lúc lắc nhiều quá.
Mở bò 7 món với tiệm phở nhiều quá thì phải bắt
Ừ,
đầu vô thế nè.
trâu nhiều lắm, bây giờ trâu nhiều lắm, bò ít. Bò là phải vô nhà hàng thứ dữ và khách sạn lớn lắm mới có những con bò thật. Một ngày đâu có bao nhiêu bò vô 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 Sài Gòn. Nói Sài Gòn thôi chứ đừng có nói Việt Nam nha. Nói Sài Gòn không có mấy con bò vô hết đó. Nhưng mà trâu vô rất là nhiều. Nó từ tỉnh nó lên nó trâu không à. Bò không có nhiều hết đó. Câu tiếp theo.
Đó là mấy con trâu hết đi cày được rồi không?
Ừ, bây giờ thì cũng vậy mà. Thầy nói đó. Ông kia ông nói. Thầy nói Phật, nói hoàng gia thì nó theo, nói ăn cướp thì nó chạy, nhưng mà bây giờ nói nó làm tổng thống hay là nó làm vua đó thì nó nặng quá, là tại vì phải làm mười mấy kiếp con bò. Tại vì ông kia ông nói là người ta nói ông là hoàng gia là Phật gì đó, rồi ông thầy ông nói vậy, nói gì thì nặng quá, tại vì ông tưởng ông ngon ai nhà ông đưa xuống một cái hết hồn, làm vua làm lãnh đạo hay làm tổng thống gì nó mười mấy kiếp con bò.
Mình ăn thịt bò là mình được ăn thịt
Có nghĩa là cái người đó là con bò lên.
vua rồi đó, mình được ăn thịt vua rồi chưa.
Mới đầu tưởng ảnh ngon, ảnh nghe anh kia là anh nổi tiếng chuyên viên nói tiền kiếp không à? Ông thầy ông la quá trời, ông thầy ông la tơi bời qua lá, ông lo giúp cho người ta tu mà giúp nói tiền kiếp thì nó mới chạy vô nó tu. Nói tiền kiếp anh là hoàng gia rồi đó, nó chạy theo, nhưng mà nói nó bây giờ nói nó tổng thống hay là nói là vua đi thì nó nặng nề quá. Tại vì nó làm con bò mười mấy kiếp nó mới lên được làm anh bị làm người là từ con bò lên.
Bò lên ha.
Cho nên ông
Vậy
đã tội dữ lắm á.
mình ăn thịt chưa ha?
Mình đi ngang mấy cánh đồng mà thấy bò không với trâu không là lãnh đạo không á. Thấy toàn thứ dữ không.
Dữ không bây giờ này phải làm thinh ăn cỏ.
Bởi vì trong quả địa cầu này chưa thay đổi ứng phó cho người tu vô vi. À, bây giờ mình nghe coi ông thầy nói cái gì chỗ này ha.
Chúng ta tu trở về một vị tự giác, hiểu được sự sai lầm của mình mới là thấy nhẹ nhàng hạnh phúc. Còn các bạn chưa hiểu tội lỗi và sự sai lầm các bạn thì tu hoài nó còn nặng hoài, không có tiếng đâu. Con voi ăn chay trường tu, con bò ăn chay trường tu nặng trịch, nó không có thấy nó. Thấy chưa? Cho nên chúng ta có cái cơ hội tiến hóa từ thanh điển rất hiếm có và rất khó tu. Bởi vì trong cái quả địa cầu này chưa thay đổi để ứng phó cho những người tu vô vi, chưa tới thời. Nhưng mà các bạn đã ý thức được và tự tu, đó là rất quý. Tôi rất mừng để cho các bạn được tu. Còn nếu mà cái cơ trời mà thay đổi, khi vũ trụ thay đổi thì cái không khí của miền Nam chúng ta không nóng không lạnh, dễ tu lắm, thấy không? Mà nói tới tu ai cũng thích họ, đi đâu họ dẫy đầy tình thương, chỗ nào cũng tình thương đậm đặc rồi thì thấy không còn tiếc của và không nghĩ đấu tranh, thì thấy hòa bình trong tâm khảm và trước mắt, thương yêu nhau lắm.
Cái này là năm 1977 nha. Rồi, tại sao nói là bởi vì trong quả địa cầu thì chưa thay đổi ứng phó cho người tu vi, tu hoài, nặng hoài, không có tiếng.
Vì cái thời tiết bây giờ làm cho con người khó tu lắm. Mình khó tu mà mình cũng khó hiểu đạo pháp, mình không có được thanh nhẹ dễ dàng. Tại nó bốn mùa mà nó khắc nghiệt tứ quý đó, là nó còn bị nhồi nhiều lắm. Cho nên sau này thầy nói miền Nam Việt Nam mà thay đổi á, là nó không nóng không lạnh, nghĩa là nó cũng như là mùa xuân mà mùa thu hoài, cái khí hậu nó rất là dễ chịu, không quá nóng mà không quá lạnh á, thì mình dễ tu hơn. Thì lúc đó cái tâm mình nó cũng khác, cái tánh tình mình nó cũng khác, tại vì cái không khí nó dễ chịu, con người nó cũng không có nghĩ tới cái sự đấu tranh, nó không có tiếc của nữa, nó không có ôm của, mà nó không có nghĩ tới sự đấu tranh, thì cái tâm nó nhẹ, nó dễ tu lắm. Mình nói tới chuyện tu thì mình dễ hấp thụ hơn. Còn bây giờ là mình đang tu nhưng mà không có đúng thời điểm, nhưng mà thầy cũng rất vui là mình đã thức tâm được, mặc dù cái thời điểm không có tốt cho cái người tu vô vi, nhưng mà mình đã chịu khó, mình khổ cực nhưng mà mình chịu tu, thầy cũng vui giúp đỡ cho mình tiến, chứ không phải là chưa có tới thời không có cho mình tu, phải không? Nhưng mà cũng phổ biến, mà cũng có một số nhỏ được hiểu và được bắt cái đó tu, thì mình cũng đi sớm được một bước.
Cho nên á, ở đây á, phải nói là năm 1977 thì lúc đó ông thầy ông nói cho các bạn đạo thời đó ở Việt Nam. Ừ, cái đó là của bạn đạo ở Việt Nam chứ không phải là của ở sau này. Thời điểm đó nó còn nóng bức nhiều lắm và cái điều kiện của thời điểm đó rất là khó khăn. Cho nên thầy mới nói là sau này á, mà trời có thay đổi, cái vũ trụ có thay đổi thì không khí của miền Nam sẽ không nóng và không lạnh, dễ tu. Thời điểm đó nó cũng còn cái nóng bức á. Cho nên đâm ra thầy mới nói như vậy. Cái câu này nói cho 1977. Chứ những bạn đạo mà đi ra ngoài này cũng đâu có khó tu gì đâu. Cũng như bạn đạo á. Nó trời ơi con, trời cái clip tuần này em nghe toàn là nói chồng vợ không à. Thầy nói bây giờ qua bên này là dễ tu và phải tu. Là tại vì bên này khí hậu cũng tốt, điều kiện cũng tốt, không ai cấm cản. Đó, thì cái đó nó không có áp dụng cho cái người ở bên này nha. À, cái thời điểm ở bên đó là tại nó nóng, còn bên này nó cũng ấm áp lạnh lẽo chứ đâu có khó đâu. Đâu có quá nóng như Việt Nam. Khí hậu cũng tốt mà. Mà để ý cái này không? Thầy không có nói tứ quý ở thời điểm này, có thấy không? Thầy không có nói.
Lúc đó thầy chưa có đọc thiên này du ký hả?
Chưa có nói xuân thu cũng không có nói, chứ có nói sau này năm 86 nói nhiều lắm, 80 cũng có nói, sau này có nói nhiều. Rồi bây giờ đó, cái phần của em là kết thúc. À, nhưng mà anh thích nhất là cái phần tứ quý. Bây giờ tiếp tục phần đạo tâm. Bây giờ đó.
Thập nhị nhân hiền, thập nhị nhân hiền hãy thiết tha trở về nguồn cội pháp phong hòa, chuyên tu tự đạt hồng ân phước, mọi mặt yên vui khỏi đọa xa. A tỳ địa ngục nơi sanh sát, tiên Phật thiên đàng cảnh phát quang, đức độ triền miên xây dựng tiến, quán thông tình lý cảnh thiên đàng. Thập nhị nhân hiền là lục căn lục trần, nó 12 người á. Hãy thiết tha lo chuyện tu hành đi đó, để trở về nguồn cội pháp phân hòa, trở về cái nguồn cội của mình đó. Cái pháp thì cái luồng điển nó phân phân giải cho mình đi tới cái sự hòa được với thiên không, hòa được với vũ trụ. Chuyên tu tự đạt hồng ân phước, chuyên tu là chỉ lo cái chuyện tu hành thôi đó thì mới tự đạt được, thì đó mình mới hưởng được cái hồng ân phước của bề trên ban cho mình. Mọi mặt yên vui khỏi đọa xa, thì mọi mặt mình về trên đó thì chuyện gì nó cũng tốt lành hết, mọi mặt yên vui, không có bị sa đọa xuống địa ngục nữa, không có bị xuống cảnh khổ dưới thế gian nữa. A tỳ địa ngục nơi sanh sát, nếu mà rớt xuống dưới A tỳ địa ngục á, là nơi đó bị trừng phạt sanh sát dữ dội, chết đi sống lại mà cũng giết hoài, xử hoài, hành hạ hoài. Tiên Phật thiên đàng cảnh phát quang, về trở về với cái cảnh tiên Phật ở trên thiên đàng đó, là cảnh đó là chỉ toàn là ánh sáng thôi. Đức độ triền miên xây dựng tiến, quán thông tình lý cảnh thiên đàng, mình về trên đó, đó thì đức độ của bề trên đó, triền miên xây dựng cho mình tiến, đức độ của chư Phật độ cho mình, triền miên xây dựng cho mình tiến, để cho mình hiểu tình lý, quán thông tình lý cảnh thiên đàng, mình hiểu được cái tất cả những cái tình lý, những cái nguyên lý đó, thì mình mới sống được, hiểu được cái cảnh ở trên thiên đàng. Rồi bây giờ mình qua bài tứ quý.
Xin cảm ơn quý bạn đạo và xin hẹn gặp tuần sau.
Rồi, cảm ơn
Cảm ơn.
Elise. Rồi, tứ quý. Tứ quý khai thông đường trí đạo, quán thông tứ đại trở về cao. Quân bình tự đạt, tự hành mau, chuyển biến vô cùng tự giác cao. Thì nãy qua cái đề tài tứ quý này thì Eli đã cũng có nói một phần về cái tứ quý bên trong bản thể nãy mình đã nghe rồi ha. Bây giờ mình nói tiếp về cái tứ quý. Tứ quý là bốn mùa xuân hạ thu đông, mà thầy nói đó, cái đó là mỗi mùa nó có cái khó khăn của nó, mỗi mùa nó có cái sự khắc nghiệt của nó, mà nó cũng là cái công cụ của ông trời để dẫn tiến phần hồn, cho nên mới có bão vùng nguy hiểm rồi đó, là cái đó là cũng là dẫn tiến phần hồn của mình tiến hóa. Thì bây giờ để cho các bạn nghe một vài cái đoạn thầy giảng về cái tứ quý, rồi từ đó mình sẽ nói nhiều hơn.
Vậy tại sao trong thế giới ngày nay chúng ta vẫn còn cái sự hung hăng đó?
Phải có. Ở thế gian có tứ quý xuân hạ thu đông, mà bốn mùa đều khó lắm. Không giữ đúng luật thì không có quả ăn. Cho nên phải lo liệu. Sau sự hung hăng đó, chúng ta mới thích giác nhiều hơn. Người tu cũng vậy. Nguyện với Chúa tôi không giận hờn, và tôi cố gắng tha thứ mọi người. Nhưng mà ngày nay tôi vẫn giận hờn hơn xưa nữa, vì tôi có cơ hội nhồi quả. Thì lúc đó tôi mới trọn lành tha thứ, cái qua cái cơn đó, rồi mới tới chỗ thanh tịnh và sáng suốt. Người ngồi một
đó. Thì ở đây thầy nói là người ta với thế gian người chịu cái tứ quý, mà mỗi mùa nó có cái khó khăn của nó. Nếu mà mình giữ không có đúng luật á thì mình không có quả mà ăn. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là ở dưới thế gian mình nó có bốn mùa, nhưng mà nếu mà nó cái bốn mùa nó không có điều hòa, nó bị cực tật á, thì nó sẽ bị thấp mùa, không có đủ mà qua quả mà ăn. Cũng như bây giờ cái mùa xuân, trên nguyên tắc đó là cây trái nó bắt đầu nở hoa rồi, mà nếu đùng một cái bị lạnh trở lại dưới 0 độ là mấy cái bông, mấy cái mị bông nó sẽ chết hết rồi. Thành ra cái năm đó trồng trọt không có ra trái. Hay là những cái cây mà nó bắt đầu nó lớn hết rồi, mà bây giờ tới mùa 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 hạ mùa hè rồi đó, mà thiếu nước cái cây nó lớn không nổi, nó cũng rụng. Hoặc là mùa xuân khi mà bắt đầu gieo á, mà mưa nhiều quá thì cái cây nó cũng không có sống được. Hoặc là nhiều khi nó mùa đông nhưng mà tự nhiên nó ấm, à nó ấm lại thì mấy cái cây nó tưởng là tới mùa xuân rồi, nó bắt đầu nó nở nụ, cái xong nó trở lại mùa đông bình thường á, là nó bị lạnh nó chết hết rồi. Thành ra nếu mà mình giữ không có đúng luật á, là mình không có quả mà ăn. Nếu mà nó bị xáo trộn á, là mình không có quả mà ăn. Thì mình qua những cái sự nhồi quả đó thì để giúp cho con người dễ thức thức giác. Rồi mình nghe tiếp nha.
Cho nên chúng ta thấy cuộc hành hương hiện tại một sự trở ngại lớn nhất là giận. Nhưng mà hỏi giận, chúng ta không biết cái nguồn gốc của giận đi ở từ đâu mà đâu, mà thành hình ra cái giận đó trong sự tâm tối mà là.
Khi chúng ta tâm tối không suy nghĩ kịp, một lời nói của người kia muốn đưa ta đến cái chỗ thanh nhẹ tốt hơn mà chúng ta không chưa hiểu kịp, chúng ta cũng có thể giận. Đó là do sự tâm tối căn bản của hành giả. Đối với người thường không có hành pháp,
không có làm cái pháp luôn một chút là giận rồi.
Khi mọc thủy hỏa thổ nó dồn cục thì nó nắm, nó cứ như là đèn quân cảnh, nó cứ chạy tới, nó làm ùi ùi nó vậy vậy. Còn chúng ta trong làm pháp luân thường chuyển mà chúng ta ý thức được nguyên năng và khả năng của chính mình hòa đồng với khả năng của Thượng Đế thì cái giận nó khác, cũng giận nhưng mà giận trong cứu độ. Ông trời giận chứ, ông có giận ông làm nắng làm mưa làm tức quý để làm gì? Ông giận để có cơ hội cho nó phát triển. Ông chặn đầu này, ông mở đầu kia. Giận của ông Thượng Đế như vậy, mà giận của người tu cũng vậy. Người tu chân chánh chặn đầu này, mở đầu kia, dạy đệ tử bằng một cách như vậy thì đệ tử mới có cơ hội phát triển. Cái giận sáng suốt và cái giận tăng tối, cái trở ngại nhất là cái tăng tối. Nếu tôi ghét người đó, mười kiếp tôi không có mặt nữa, cái đó là cái tăng tối. Thấy chưa? À, còn tôi giận người đó mà tôi thấy rằng cái tâm tôi đang độ người đó, tôi chặn đường này tôi mở đường kia cho họ tiến, tôi thấy khả năng của họ là vô cùng, tại sao họ không có sử dụng, không có chặn, họ không có tiến về cái chỗ đó, không có cơ hội thích tâm. Cũng như người ta đã cho tôi giận, người ta đã khinh khi tôi, người ta đã đá bát trong khi tôi sinh năng, tôi mới tức, tôi mới học, tôi mới thi đậu trạng nguyên, tôi mới lấy quan làm ông, tôi nhờ cái giận của đối phương đã đổ tôi. Cái bát cơm tôi là quan trọng, họ đá cái bát tôi có còn nghĩa lý gì nữa. Một là
rồi ở đây thầy nói là về cái giận, niệm cái giận đây thầy nói giận như thế gian là do cái sự tâm tối căn bản của mình. Nhiều khi người ta muốn đưa mình đi lên cái chỗ thanh nhẹ nhưng mà mình suy nghĩ không kịp, cho nên mình mới giận. Thay vì mình, nếu mà mình suy nghĩ kịp với như Phật ta thì mình cảm ơn ân sư đã đến với mình, thì lúc đó mình mới làm như ông Phật ta là lấy quán mà. Mình bây giờ mình, cái trí mình nó chậm, mình suy nghĩ không kịp đó, thì mình đâm ra mình giận. Còn trời á thì ông cũng có giận, ông làm ra tứ quý bốn mùa làm cho mình khó khăn để nhồi mình, nhưng mà khi mà ông làm vậy đó, là để giúp cho mình phần hồn tiến hóa. Ông chặn đầu này mở đầu kia, cho đó là cái kỹ thuật của ông trời để giúp cho mình tiến hóa, chặn đầu này mở đầu kia. Thì cái người mà dạy đạo cũng vậy, cũng chặn đầu này mở đầu kia, chặn mình không cho mình đi cái ngã cục, đi cái ngã mà xấu để mở mình con đường khác để mình đi lên. Cũng như bây giờ hướng ngoại, ông trời cũng sẽ cho mình đựng đầu, đựng đầu đến chi để mình quay về bên trong, quay về bên trong ông mới mở cho mình, chỉ cho mình một cái lối thoát đi lên. Cái đó là chậm để mở, giúp cho con người nó tiến hóa. Thành ra khi mà mình khổ rồi mình mới thức tâm, thì ông trời ông cũng dùng cái tứ quý để ông độ mình. Tiếp tục.
Ngoài ông trời không có người khác làm được. Cái xác của bạn sướng lắm, nó làm hay lắm mà nó in ra bạn không được, giống giống vậy thôi chứ còn hoạt động như bạn không được, không có khả năng. Cái chuyện lớn lao vĩ đại ở bên trong nằm ẩn tàng ở bên trong, mà các bạn ngày hôm nay là người đi tìm khoa quyền lý trong nội thức và lên thành lập siêu ấm bên trên tương lai đúng như thiên ý của ngài đã sắp đặt cho quá địa cầu, cho nhân sinh của ba cõi phải tiến tiến cho siêu văn minh thức độ, nhìn là hiểu, không phải nói, không phải thuyết như bây giờ nữa. Tương lai dễ dàng cởi mở khắp trăm châu thì điều hòa thanh khí, thì các bạn tâm các bạn cởi mở thì trời đất cũng phải cởi mở, địa ngục cũng phải thay đổi, thời tiết cũng phải thay đổi. Mà tâm các bạn bẩm loạn thì phải tư quý để mày xéo các bạn, giáo dục các bạn, để các bạn lo sự đói sự no mới thấy ông trời, thích tâm mới thấy rằng Quyền vi là ai? Ta là ai? Cho nên ở thế gian vỏn vẹn các bạn tu tới ngày hôm nay chỉ thấy cực khổ. Ngày nay mấy mươi tuổi mà khổ không? Không có sướng. Nhưng mà không biết cái khổ là cái giá trị để tiến hóa của tâm linh. Khi mà chúng ta cảm thức được khổ là biên giới của Phật Pháp thì ta phải nắm đó để ta đi. Bỏ nghiệp tâm, bỏ sự tranh chấp thì đương nhiên sẽ được thăng hoa. Cho nên tôi có bấy nhiêu lời để các bạn suy gẫm và phân tách ra, chính các bạn sẽ thức tâm và nói ra phân tách, phê luận những gì tôi nói và phê bình những gì tôi nói, và ngược lại giáo dục tôi và dạy tôi ai học thế nào thì các bạn sẽ được thăng hoa. Cho các bạn đừng nghe xui êm tai nhưng mà thực hành không có. Các bạn phải đào đó, tìm đó, khai thác ra cái công khai thác đó, giờ phút đó, giờ phút tận hưởng của bạn. Các bạn đi khai thác chân lý, khai thác chân lý chừng nào các bạn được gần ông trời chừng nào.
À, ở đây thì nói nếu mà cái tâm mình mở thì vũ trụ cũng thay đổi, thời tiết cũng thay đổi. Nên mình tiến về cái khu siêu văn minh sau này, tương lai nó dễ dãi cho mình, năm châu có điều hòa tâm khí nếu mà tâm mình cởi mở. Còn nếu mà cái tâm mình động loạn á, ông trời cũng sẽ sử dụng tứ quý để giày xéo mình, để giúp cho mình thức tâm. Cho mình khổ là cái biên giới của Phật Pháp. Để mình bỏ nghiệp tâm, mình không có tranh chấp nữa thì mình mới dễ thăng hoa. Cho nên những cái lời nói của thầy, thầy nói mình cần phải suy gẫm, cần phải phân tách, không có được nghe xuôi, phải đào ra, phải tìm ra, phải khai thác. Mà cái công khai thác của mình đó là lúc đó mình được hưởng. Mà mình khai thác chân lý nhiều chừng nào đó, là mình được gần ông trời nhiều chừng đấy. Rồi để mình nghe tiếp nữa nha.
Thì trong đó đã nói hết rõ những cái gì mà Chúa muốn. Mà Chúa muốn là chúng ta muốn. Vì chúng ta ở trần gian quy hội trong một cơ thể, cũng như một cái kiểu gì không hơn không kém. Bởi vì trong ta có cái gì thì ngoài này mới cảm ứng ứng cho nó. Nếu mà trong ta không có thì bên ngoài không bao giờ cảm ứng. Cho nên cái giá trị vô cùng ở trong nội thức của mọi người. Mà biết tự sử dụng mới là tự nhiên. Mà không biết tự sử dụng thì tự hủy mà thôi. Cho nên con người nó có bệnh. Mà bệnh ở tứ quý bốn mùa, xuân hạ thu đông, thì bốn mùa bệnh nó cũng có khác nhau. Cho nên cái bản thể của chúng ta nó là liên hệ với vũ trụ là vậy. Cho nên trời thay đổi thì tâm cũng thay đổi. Người ở chỗ xứ Việt Nam năm nay tánh khác, mà tới sư pháp lại nó thấy thay đổi rồi. Trên thực trạng của những người di cư từ Việt Nam đến đây, chúng ta thử hỏi sẽ thấy rõ. Nó có thay đổi. Uống nước cũng thay đổi. Cho nên loài người nó có mỗi thứ, mỗi người một loại da màu khác nhau. Cho nên nó uống cái nước đó, nó lại sống với cái đất đó, nó lại có cái màu da đó. Nhưng mà ý chí của nó chỉ có một mà thôi. Đổi tánh mà không có đổi được ý chí.
Ở đây thầy nói là cái mình xuống đây mình sống trong một cái tiểu thiên địa, trong cái tiểu vũ trụ này, trong mình có gì á là bên ngoài nó có cái đó, cho nên nó mới cảm ứng được. Mà nếu mà mình biết sử dụng cái nội thức của mình á, mình sẽ tiến hóa. Mà trong mình cũng có cái định, nó kêu là định tứ quý, là mỗi mùa cái định nó cũng khác nhau. Mỗi mùa cái thời tiết nó thay đổi, mình cái bệnh mình nó cũng khác nhau. Thì cái bản thể của mình nó liên hệ tới vũ trụ. Nếu mà trời thay đổi á, thì cái tánh tình của mình nó cũng thay đổi. Cũng như người Việt Nam sống ở bên xứ nóng và bên xứ lạnh thì nó cũng có cái sự thay đổi. Xứ xứ lạnh đó thì nó dễ chịu hơn, nó bớt nóng hơn, nhưng mà cái thay đổi về tánh tình thôi, với cái ý chí thì không bao giờ thay đổi.
Cho nên cái pháp Nam Mô A Di Đà nó mở được vi diệu vô cùng. Chính tôi đã thực hành và thấy được và mở trí được. Với Nam Mô A Di Đà Phật là một phương pháp để mở trí con người, mà con người càng niệm càng mở thì nó đi tới đại trí, đâu có phải thiểu trí. Mấy người thiểu trí mới tranh chấp, tranh chấp việc này việc kia việc nọ, rồi vẽ ra điều này điều ý nào nọ, rốt cuộc thấy trói buộc lấy tâm mình rồi buông bỏ. Có nhiều cái tánh chất như vậy, vì nó ôm cái phàm tánh là nó phải vậy, mà ôm cái chân tâm là nó đâu có nghĩ ơn chân tâm, nó chỉ lo tu. Vì như nó làm một việc chứ tất cả mọi việc nó làm việc lớn đâu phải làm việc nhỏ. Nếu nó ôm cái chân tâm tu là nó không có tranh chấp, không có hăm dọa bất cứ ai. Nếu hăm dọa con người được, ông trời đã hăm dọa được, ông trời cũng không có hăm dọa được. Nhiều tiếng thôi, con người nó mới tiến. Bão bùng nguy hiểm chừng nào ở các nhà lầu cứ nhìn đấy. Họ không có sợ thiên lôi đạn, họ làm thắng tên đàng hoàng. Paratonea họ hút cái điện ông trời có thể đập sập nhà họ cũng không làm được. Nhưng mà chỉ có cái diệu pháp mà mới đưa người ta đi trở về. Cho nên rốt cuộc là ông trời cũng phải làm. Bốn mùa tương quy đầy đủ, có mưa có nắng đầy đủ, đem cái diệu pháp để độ tha. Mà mình tu mà mình gắt gao với người ta làm sao thật thiết được. Không phải cái phương pháp, vì người chưa mở mới gắt gao. Sợ mất quyền lợi, sợ mất vị trí. Còn người có diệu pháp đâu có cần phải lập cái bàn thiệt tốt mới xuất phát được. Mỗi cậu tiếng nói cũng có người ta nghe. Bởi vì cái âm thanh nó khác, cái chấn động lực nó khác, cái hào quang nó khác, thì ở đâu nó cũng nói pháp được.
Rồi, ở đây thầy nói là mình niệm Phật thì nó mở cái sơn đình là ngay giữa trán của mình á. Niệm Phật nó mở trí, đi tới đại trí ấy, thì con người nó không còn thiểu trí nữa, thiểu trí mới tranh chấp, mới hăm dọa. Ở đây thầy nói lại là ông trời còn không hăm dọa mình, ông cho mình một cái diệu pháp. Hồi nãy ông nói là tứ quý là để dạy xéo mình ha, nhưng mà ở đây thầy nói tứ quý cũng là một cái diệu pháp, cho mình bốn mùa đầy đủ, ban cho mình cái diệu pháp để độ tha, thì đó cũng là cho nó điều hòa, nó có sự sống thì cũng để giúp mình tiến hóa. Còn nếu mà mình chưa mở thì mình sợ mất quyền lợi, mình sợ mất vị trí. Còn mình mở rồi thì mình không có cần cái điều đó. Thành ra diệu pháp, cái tứ quý này nó cũng là diệu pháp, cũng là dạy xéo mình, nhưng mà cũng là diệu pháp để giúp con người tiến hóa. Thì ở trong tứ quý này cũng là trật tự của càn khôn vũ trụ. Ở trong mục bế tám có hỏi thời gian là trật tự của vũ trụ phải không? Thưa, thời gian là trật tự tiến tới sự thông cảm giữa vũ trụ và con người. Kệ trên không sáng tỏa, không lời, mưa gió đổi thay có nghỉ ngơi. Trật tự gieo trồng trong tứ quý, quy không là chánh cảm thông trời. Nghĩa là bên trên thì cái ánh sáng nó chỉ tỏa chỉ chiếu thôi, ở dưới này mưa gió đổi thay nhưng mà nó có nghỉ ngơi, nó có lúc mưa, lúc nắng, lúc này, lúc kia, lúc nọ. Mà cái trật tự đó là gieo trồng trong cái tứ quý. Ông trời ông đã gieo cái trật tự của càn khôn vũ trụ trong bốn mùa đó, thì nó có cái trật tự. Thì quy không là chánh cảm lên trời. Mình bị học trong những cái bài đó thì mình phải trở về không là chánh. Lúc đó mình mới hiểu ông trời. Tại sao vũ trụ luôn luôn có bão bùng nguy hiểm? Đáp: thưa, sau sự kích động và phản động là luật sanh tồn, sau cái trược là tới cái thanh, sau cái khổ là tới cái sướng, cứ như vậy mà phát triển thành bốn mùa. xuân hạ thu đông, xây dựng cho vạn linh chung tiến. Thì đây cái đó là cái định luật của trời đó, luân chuyển như vậy đó. Sao cái này tới cái kia để xây dựng cho vạn linh chung tiến. Rồi bây giờ mình trở lại cái bài thơ của mình. Tứ quý khai thông đường trí đạo. Nãy mình thấy tứ quý của ông trời bên ngoài có, nó cũng là một cái diệu pháp, mà nó cũng là cái cơ cấu của ông trời để diệu tiến tâm linh của vạn linh tại thế. Thì bên trong mình cũng có tứ quý là xuân hạ thu đông, sáng trưa chiều tối, và cũng có liên quan tới cái ngũ tạng của mình là gan, tim, phổi, tỳ, là cái bao tử. Khi mà mình khai thông được á thì mình sẽ đi tới cái sự đại giác, là đi con đường trí đạo. Trí đạo là cái sự sáng suốt mình ha. Mình có thể giải quyết bất cứ cái chuyện gì xảy đến mà trong thanh nhẹ và có lối thoát, như là trí đạo. Cho là các bạn nghe lại một đoạn băng nha.
Tao mấy chục năm quen dùng trí phàm để giải quyết mọi việc, làm sao có thể buông bỏ trí phàm mà người trí thức thường hay mắc phải để phát triển trí đạo của người tu?
Trí đạo là trong tự nhiên và hồn nhiên. Chúng ta tu soi hồn Pháp Luân Thiền Định, đây là trở về với tự nhiên hồn nhiên. Thì lúc nào mà chúng ta đã trở về với tự nhiên và hồn nhiên là những giải quyết bất cứ một chuyện gì cũng thanh nhẹ và cởi mở, có lối thoát. Còn cái ý phàm là không có lối thoát và tạo sự tranh chấp, giết chóc lẫn nhau, không có lợi lộc, đi vô đường cùng, không phát triển.
Rồi, mình thấy trí đạo là mình phải tu để trở về với tự nhiên và hồn nhiên, cái bản chất từ lúc sơ sanh của mình, từ lúc mà nguyên thủy của mình là hồn nhiên và tự nhiên. Về tới đó nghĩa là thanh tịnh và sáng suốt, thì bất cứ chuyện gì cũng giải quyết trong thanh nhẹ và có lối thoát. Còn cái trí phàm thì nó không có lối thoát. Thì cái tứ quý ở bên trong của mình mà khai thông được rồi á, thì mình mở cái đường trí đạo để mình đi lên cái sự sáng suốt. Quán thông tứ đại trở về cao. Quán thông tứ đại là trở về vị trí của một ông Phật rồi đó. Thì mình hiểu thấu được nước lửa gió đất, thì mình trở về cái giới thanh cao ở bên trên, chứ không phải là cái giới thấp nữa. Quân bình tự đạt, tự hành mau. Khi mà mình tu mà đạt tới cái sự quân bình thanh tịnh rồi đó, thì đã thoát ra rồi. Khi mà quân bình thanh tịnh là cái phần hồn nó đã thoát ra rồi. Ở bên cõi trên thì không có bị cái sự lôi cuốn của ngoại cảnh nữa, không có bị lôi cuốn bởi cái sự động loạn cái thế gian nữa. Mà khi mà mình ra khỏi vậy là cái thiên lực nó hút mình lên. Còn khi mà bị giam ở trong cái phàm tâm là cái địa lực và cái tâm lực nó kéo mình xuống dưới. Thành ra mình cứ tu mà mình tiến tới là lùi, mình phải tranh đấu hoài với cái sự trần trược nó lấn áp mình đó, cho nên mình tiến không có mau. Và khi mà mình thoát khỏi, mình lên qua khỏi cái trung tâm bồ đầu, mình ra ngoài là quân bình rồi đó, mình đạt được cái sự quân bình đó, thì cái sự hành triển của mình nó rất là nhanh. Mình chỉ lo tiến giải lên trên thôi, không có bị kỳ kéo ở dưới nữa. Chuyển biến vô cùng tự giác cao, thì đi tới cái giới nào thì cái sự chuyển biến á, thay đổi nó cũng vô cùng, nhưng mà lúc nào mình cũng hiểu được và mình hiểu được cái sự cao siêu nó như thế nào. Thành ra lúc nào mình cũng tiến, dù cho cái chuyển biến vô cùng nữa mình cũng tự hiểu được và mình tiến lên cao được. Đây là nói về bài tứ quý. Rồi tới đây cũng chấm dứt buổi học ngày hôm nay. Xin thành thật cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại tuần tới.
Ok, cảm ơn Bảo, cảm ơn Ly, cảm ơn tất cả bạn đạo trong phòng.
Cảm
À,
ơn
xin
các
chào anh
bạn. Cảm ơn anh Bảo. Cảm ơn Ly.
Cảm
Chào
ơn
tất cả các
Bảo, cảm ơn
bạn.
Ely.
Dạ.
Hẹn
Rồi,
gặp tuần
cảm ơn
sau.
Bảo, cảm ơn Ly.
Tuần sau nha.
Dạ.
Cảm ơn
Dạ, em
Bảo.
cảm ơn anh Bảo. Dạ,
Dạ.
cảm ơn chị Ely. Dạ, em cảm ơn nhiều.
Rồi.
Cảm ơn chị. Dạ.
Mình tắt nha.